Chương 86, quên mình Khương Nhi là có được tạo hóa lực lượng. Nó biểu hiện, Tô Diệp tại cái này mười mấy giữa năm cũng nhìn ở trong mắt. Nàng tựa hồ có thể ngắn ngủi giao phó vạn vật lấy linh hồn. Thí dụ như bây giờ nàng vẽ ra khắc thạch điêu, tại Khương Nhi điêu mài về sau, vậy mà có thể hóa ra hình thể, sinh động như thật. Đương nhiên, Tô Diệp cũng có thể nhìn ra được, những này cái gọi là linh hồn, cùng mình mở trí không quá đồng dạng, càng giống như là kích phát ra vạn vật bẩm sinh một loại bản năng. Từ khi lão giả rời đi, Khương Nhi khai ngộ về sau, tại nàng trong mắt, vạn vật liền cũng đã có được linh hồn. Không chỉ là người hoặc là sinh linh, liền liền sơn thủy loại này tồn tại cũng là đồng dạng. Về phần nguyên lý, Tô Diệp mặc dù cũng không có cùng Khương Nhi đồng dạng trải qua, nhưng đại khái lại có thể nhìn ra được. Tại Khương Nhi trong mắt, thiên địa đến nơi đến chốn, có đản sinh thời điểm, liền có kết thúc thời điểm. Nếu như thế, thiên địa tồn tại liền tất cả đều có hắn nguyên do, mà có thể sinh diệt, liền đại biểu vạn vật nhất định có hắn bản chất, mà cái này chính là cái gọi là linh hồn. Chỉ là linh hồn cùng trí tuệ khác biệt, hơn tới gần tại bản năng. Tỷ như mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, xuân hạ thu đông bốn mùa, có cây héo tàn, biển cả có thể hóa thành ruộng dâu, thạch mặc cũng sẽ ở thời gian lớn vĩ lực phía dưới mục nát. Thiên địa tự sinh thành về sau, vạn vật liền cũng có hắn tồn tại nguyên do. Mà Khương Nhi điều vẽ chính là kích phát cái này tồn tại nguyên do, cũng khiến cho có được một loại khác bản năng. Mặc dù nói bản này có thể xa xa chưa đạt tới trí tuệ cấp độ. Tỷ như Khương Nhi điều khắc lao giả, mặc dù cũng có thể động, nhưng lại sẽ không mở miệng, càng sẽ không có được lao giả trí tuệ, nhiều nhất chỉ là mang theo một chút hắn khi còn sống quen thuộc mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, loại này lực lượng cũng đã cực kỳ thần kỳ. Tô Diệp đã từng mô hình bảng qua mấy phần, nhưng phần lớn không cách nào thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là đương nhiên, trên thực tế hắn so với tạo hóa đạo mà nói, bây giờ rất am hiểu kỳ thực là tân hỏa đạo. Tân hỏa đạo có thể lời trích dẫn rõ ràng tân hỏa, có thể phú sinh linh lấy linh trí, nhưng là lại không thể giao phó linh hồn. Chỉ ít tại tân hỏa đạo hoàn thành trước đó, hắn cũng rất khó không chăm chú chúc lòng chúc cự chi đạo. Nhưng bây giờ lại khác. Khương Nhi một câu, nhường Tô Diệp sinh ra một cái ý nghĩ, hoặc là nói là một cái suy đoán. Mỗi một lần Khương Nhi tại giao phó điêu khắc lấy linh hồn thời điểm, kỳ thật càng giống là đem ý thức của mình gia tăng tại điêu khắc phía trên. Linh hồn này cũng không phải là bỗng dưng mà thành, mà là từ Khương Nhi ý niệm. Nói một cách đơn giản, nàng cái gọi là tạo hóa đạo, mặc dù có thể giao phó vạn vật lấy linh hồn, nhưng bản chất, nhưng thật ra là để cho mình tư tưởng cùng thiên địa giao hòa. Mà cái này chính là Tô Diệp trong trí nhớ một vị đạo gia tiên hiển trang tử đề ra tư tưởng, tức tâm trai, tòa vòng, tâm không nổi, thủ cầm tinh soạn, hình cũng mẫn, quay về quy nguyên bắt đầu, cuối cùng đạt tới tiêu giao cấp độ. Như vậy, đã như vậy, nó có thể hay không vận dụng đến trúc long cố này thân rồng phía trên, đồng thời nhường Tô Diệp toàn diện đối tự mình tiến hành một lần quan sát đâu? Phải biết, phàm có trí tuệ người thường thường rất không hiểu rõ, kỳ thật cũng không phải là thiên địa, mà là tự mình. Bên thứ ba quan chắc, cùng đệ nhất người quan chắc không thể so sánh nổi. Phàm nhân vĩnh viễn không cách nào theo bên thứ ba liền góc độ quan sát tự mình, cũng tạo thành nhận biết khác biệt. Tô Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù có được trúc long thân rồng, kế thừa tân hỏa đạo, thậm chí có thể điều khiển tinh không, gậy nguyên khí, quan chắc vân vân, nhưng hết lần này tới lần khác, lại không thể lấy một cái hoàn chỉnh góc độ đối với mình cô này thân rồng, thậm chí là cá thân thể tiến hành quan sát. Đương nhiên, cũng không phải thuần túy không thể. Tô Diệp có thể làm được quan sát bên trong thân thể, nhưng cái này cùng bên thứ ba góc độ đến xem là khác biệt. Khương Nhi cũng tốt, Vương Dư, lão giả, hoặc là Tây Bắc Quốc, Đại Trù, Quyền Nhung các loại sinh dân cũng được. Bọn hắn trong mắt, tự mình đến tột cùng là như thế nào đâu? Vì sao sẽ như thế không có chút nào không hài hòa địa, đem tự mình xem như là trúc long? Hiện tại Tô Diệp có một hiện cái cơ hội, có thể giải đáp cái này đáp án. Đó chính là mượn nhờ Khương Nhi tâm trai, tòa vòng, từ bên thứ ba góc độ, đối tự mình tiến hành quan sát. Từ đó, chân chính hiểu rõ chính mình. Đồng thời, có lẽ cũng là thực hiện Khương Nhi một cái nho nhỏ nguyện vọng. Tô Diệp nhìn về phía Khương Nhi, hỏi, như vậy, ngươi dự định như thế nào hóa long? Khương Nhi nghĩ nghĩ. Nàng cũng là thuận miệng nói. Nhưng giờ phút này Tô Diệp đã hỏi, liền cẩn thận suy tư mấy phần, cuối cùng nói, nếu là muốn hóa long, thì nên điêu khắc một cái xích long, vậy liền có thể nhìn thấy long thần trong mắt thế giới. Quả nhiên, Tô Diệp lần nữa xác định. Khương Nhi hoàn toàn chính xác có được, có thể thần du thiên địa lực lượng. Nàng tại giao phó khắc đá linh hồn thời điểm, ý thức của mình cũng có thể ngắn ngủi ra chỉ đến khắc đá phía trên. Bởi vậy, khắc đá mới có thể sinh động như thật. Tô Diệp lúc này nói ra, cái này đích xác là một cái chuyện thú vị, bất quá, vẹn vẹn khắc đá nhưng cũng không đủ rõ ràng, chưa hẳn thật là tầm mắt của ta. Không bằng ngươi liền trực tiếp dùng ta thân thể, đi cảm thụ ta chỗ tồn tại thế giới như thế nào. Khương Nhi sững sờ, dùng đế quân thân thể. Không tệ. Tô Diệp nói, ta đem tự mình nguyên linh phá xuất thể khiếu, mà ngươi lại lần nữa giao phó cái này thân rồng lấy linh hồn. Như thế thì nhưng chân chính cảm nhận được ta trong mắt thế giới. Khương Nhi lập tức có chút do dự, nói, nếu là như vậy, đế quân chẳng phải là sẽ chết? Tô Diệp tự tin nói ra, sẽ không, cái này đối ta tới nói chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Khương Nhi vừa rồi yên lòng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Tô Diệp lần này cách làm nguy hiểm cực lớn, hắn chưa từng có thử qua để cho mình linh hồn ly khai thể xác, bởi vì trước đó hắn dù sao chỉ là một cái phàm nhân, mà một thế này mặc dù có tạo hóa đạo lực lượng có thể cảm ngộ đến linh hồn chỗ, nhưng cũng không có gì tất yếu linh hồn xuất hiếu, dù sao hắn không xác định tự mình xuất hiếu, còn có thể không về trở lại thân thể. Nói cách khác, hắn lần này cách làm là có khả năng thật bỏ mình. Chỉ là, hắn lại hạ quyết tâm, nhất định phải làm như thế. Hắn nghĩ biết rõ trận tướng. Nghĩ biết mình như ly khai Trúc Long thân thể, đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Nghĩ biết có hay không thật tự mình chẳng qua là Trúc Long là bỏ mặc trưởng quỹ về sau lưu lại ứng kiếp thế thân. Nghĩ biết do kia tân hòa đạo, là có hay không chính liền linh hồn cũng cải biến, lấy về phần thời gian dần qua mất đi bản thân. Càng thêm nghĩ biết rõ, tự mình đạo, đến tột cùng ở đâu? Là có hay không chính là tân hòa đạo? Bởi vậy, hắn quyết tâm nếm thử. Đương nhiên, Tô Diệp mặc dù có thể chuyển sinh, cũng không sợ chết. Bất quá hắn cũng sẽ không công chịu chết, dù sao tân hỏa đạo còn không có hoàn toàn luyện hóa, nếu như thế chết đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Mặc dù chưa hề thử qua, nhưng mười mấy năm quan sát, Tô Diệp lại có thể xác định, cái này Khương Nhi tạo hóa đạo, hay là có thể coi là quyền tâm chi đạo, 89 phần 10 là có thể thành. Mà lại, Khương Nhi cũng là Tô Diệp hoàn toàn có thể tín nhiệm người. Hắn mở hai mắt ra, lập tức, quanh thân bốc cháy lên liệt diễm. Ngắn ngủi trước mắt, thiên địa phong vân biến ảo, một cái xích long đằng không mà lên. Chương 87, quan trắc Tô Diệp một mực không xác định tự mình thân rồng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn bản thể, cái này cá chép, kỳ thật cũng không lớn, chỉ có 6 tấc lớn nhỏ. Nhưng là hắn thân rồng, lại là gần như vô hạn to lớn. Chỉ cần có thiên địa nguyên khí, thì Tô Diệp liền có thể không ngừng mà mở rộng. Hiện nay, hắn thân thể mở rộng đến lớn nhất lúc, trọn vẹn bao gồm Tây Bắc Thiên bên trong 7 đầu tinh hà. Có lẽ theo Tây Bắc Thiên hoàn toàn trưởng khống, hắn hơn có thể đạt tới chân chính một mảnh tinh không trình độ. Đây là 10 điểm làm cho người rung động. Bởi vì nếu như thế nói lời, Tô Diệp chân chính bản thể, nên đã siêu việt phiến đại địa này. Mà bây giờ, Tô Diệp tại thử nghiệm tách rời thân rồng. Hắn hóa ra một cái cự long vượt ngang chân trời, toàn bộ trung sơn phía trên liền có thể nhìn thấy kia xích long bay vút lên. Có thể thoáng qua, kia thân rồng lại đột nhiên giữa không trung đỉnh chỉ tiếp tục hiện hóa. Khương Nhi lúc ngẩng đầu, cái gặp trung sơn phía trên giống như mây đen áp đỉnh, kia thân rồng lầm tinh không lúc nhìn còn không rõ ràng, nhưng ở trước mắt lại không gì sánh được to lớn, mênh mông vô bờ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu rồng tản ra vô tận uy nghiêm. Tiến tới, ầm vang rơi xuống. Đúng vậy, thân rồng hiện hóa tới trình độ nhất định thời điểm, không có dấu hiệu nào theo bầu trời rơi rụng xuống, liền phảng phất là đã mất đi linh hồn. May mắn là tại sắp rơi xuống lúc, bốn phương thiên địa nguyên khí cấp tốc tụ lòng, kéo lại thân thể của hắn gấp rơi. Cái này mới khiến cho thân rồng rơi xuống không có dẫn phát đại tai họa. Dù là như thế, đã thấy kia thiên địa nguyên khí xông lên trời không, giống như một thanh lợi kiếm, quán xuyên thiên địa tạo hóa. Trung sơn mê trướng cũng không cách nào ngăn cản cái này nồng đậm nguyên khí trùng tiêu. Lấy về phần theo ngoại giới xem ra, trung sơn chỗ chỗ quang mang và trượng, ngũ thải tân phân, nhất thời giống như tiên cảnh. Mà tại thân rồng rơi xuống đồng thời, Tô Diệp linh hồn cũng theo trong thân thể giải phóng ra. Hắn cưỡng ép bức bách linh hồn của mình ly thể. Kia thân rồng tản ra bàng bạc tân hỏa lực lượng, tựa hồ muốn cầm cố lại linh hồn của hắn, không để cho bay đi. Vì ly thể, Tô Diệp vừa ngoan tâm, trực tiếp vận dụng tạo hóa đạo, đem nguyên khí của mình tiêu đốt, lấy về phần hiện trên người xích long tiêu đốt lên, không chỉ là tân hỏa, mà là chân chính liệt diễm. Cái này chính là ta linh hồn sao? Theo một trận xung kích, Tô Diệp một cái chớp mắt nổi lên mấy phần mê mang tình cảm. Hắn phát hiện linh hồn của mình thoát ly thân rồng, nhưng lại càng thêm không cách nào quan trắc tự mình linh hồn bộ dáng. Bởi vì hắn linh hồn không phải hình người, không phải hình rồng, cũng không phải hình cá. Đương nhiên càng thêm không phải chuyển sinh qua từng mai côn trùng hình dạng. Hắn linh hồn, tựa hồ là vô hình, lại tựa hồ là hữu hình. Nhưng chính hắn lại xem không quá rõ ràng. Tại linh hồn xuất khiếu một cái chớp mắt, theo tứ phía bốn phương tám hướng chuyển đến một loại cực kỳ cường đại, thậm chí khó mà tránh thoát lực lượng. Tựa hồ tại kéo lấy Tô Diệp linh hồn, muốn đem hắn đưa đến một cái khác địa phương. Một cái chớp mắt, nguy cơ to lớn theo Tô Diệp trong lòng hiện hiện. Hoặc là nói, vậy cũng không thể xem như nguy cơ. Đó là một loại cực kỳ an tưởng, an bình, thoải mái dễ chịu trạng thái. Tựa hồ đang dẫn dụ lấy hắn, muốn dẫn hắn đi hướng một cái khác cấm áp thế giới. Nhưng Tô Diệp cũng không dám phớt lờ, bởi vì hắn biết rõ, một khi tự mình tiếp nhận thế giới kia mời, chỉ sợ nên đón tự mình biến chính là tử vong. Hắn còn không nghĩ là nhanh như thế, liền chết đi. Thế là Tô Diệp nỗ lực tụ tập cường đại thiên địa nguyên khí, đem linh hồn của mình xít sao bọc lại. Hắn hy vọng có thể dùng cái này chỉ hoãn thiên địa nguyên khí lực lượng. Đồng thời, cũng quan trắc kia xích long bộ dáng, nhìn một chút kia thân rồng, đến tột cùng ẩn hàm bí mật gì. Tô Diệp quan trắc lấy rơi xuống tại Tây Bắc đại địa thân rồng, kia thân rồng không gì sánh được to lớn. Hắn cũng là lần thứ nhất, theo một cái người đứng xem bộ dáng, thấy được tự mình thể xác. Loại cảm giác này xác thực rất kỳ diệu. Bởi vì, khi hắn thân là long thời điểm, cũng không có cái gì đối với mình thể ngộ. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy rơi ở trên mặt đất xích long, lại phát hiện. Nguyên lai cái gọi là long cũng chỉ là sinh linh một loại. Cùng người, cùng con kiến, cùng phi điểu, cùng hoa cỏ cây cối, đều là đồng dạng. Cho dù thân rồng có thể biến hóa đến áp đảo đại địa to lớn, nhưng cuối cùng, là không cách nào siêu việt thế giới này tồn tại. Mà đúng lúc này, đột nhiên, kia thân rồng bắt đầu chuyển động. Thân rồng trên người liệt diễm thiêu đốt càng thêm nóng bỏng, tiến tới phóng lên tận trời, phát ra gầm thét. Giống, tiếng giống, chấn động tứ hải, khuấy động cửu tiêu. Mà thân rồng thì càng là theo gầm thét, không ngừng mà bắt đầu biến lớn, xông lên trời không. Hắn thậm chí rất nhanh đột phá đại địa trói buộc, hướng về phần bầu trời phía trên. Tô Diệp biết rõ, đây cũng là Khương Nhi tạo hóa đạo đưa tới lực lượng. Kia Khương Nhi, lấy ý thức của mình, giao phó kia thân rồng lấy một loại linh hồn. Lấy về phần thân rồng một cái chớp mắt vậy mà phản phất trùng sinh. Ầm ầm, bầu trời vang vọng tiếng sấm. Thần long tắm ánh sáng mà lên, quanh thân thiêu đốt lên văn minh tân hỏa. Kia tân hỏa phát ra xích hồng nhan sắc, cực kỳ giống trúc long lực lượng. Theo thần long phóng lên tận trời, Tô Diệp cũng theo bên thứ ba góc độ, rõ ràng cảm thụ đến Tây Bắc Thiên lực lượng. Hắn cảm thấy một loại khó mà nói rõ, có thể xưng vô cùng vô tận vĩ lực. Đó chính là đối mặt tân hỏa đạo lúc, một loại nguồn gốc từ tại tự thân nhỏ bé linh ngộ. Tân Hỏa đạo Tân Hỏa, đại biểu là văn minh Tân Hỏa. Thao túng loại lực lượng này Long Thần, tại bên thứ ba đối mặt hắn thời điểm, cuối cùng sẽ cảm giác tự mình là nhỏ bé. Một cái phàm nhân như thế nào đi nữa, cũng không cách nào tách rời văn minh. Mà Trúc Long lại bao trùm tại văn minh phía trên, thậm chí có thể tùy tiện phá hủy từng cái văn minh. Thân là Long Thần lúc, Tô Diệp không có cảm giác này, nhưng bây giờ, cảm giác này cũng rất rõ ràng. Bất quá hắn nhưng lại không cảm thấy mừng rỡ. Tương phản, hắn cảm thấy một loại bối rối cùng nhỏ yếu. Trước mắt Long Thần, khống chế Tân Hỏa đạo, bay ra thương cùng, vị Lâm Tinh Không, nắm giữ văn minh, cầm giữ Tân Hỏa, bao trùm bát hoang, xuyên qua cửu tiêu. Nhìn như, đích thật là đã cường đại đến tột đỉnh trình độ. Trên thực tế, trước đây Tô Diệp cũng một mực là cho rằng như vậy. Nhưng bây giờ, Tô Diệp lại lấy bên thứ ba góc độ, phát hiện lực lượng này cực hạn. Đó chính là này phương tiên địa. Mặc dù bên thứ ba quan chắc, hơn có thể cảm giác được lực lượng này rung động. Nhưng Tô Diệp cũng nhìn thấy, lực lượng này giống như là không trung lâu cát. Siêu việt đại địa, nhưng vẫn đang bị hạn chế ở phương thế giới này bên trong. Đúng thế. Suy nghĩ kỹ một chút, không phải là như thế sao? Trước đây Tây Bắc Thiên Văn Minh Tân Hỏa nhỏ yếu lúc, chỉ có thể quan chắc Tây Bắc Quốc. Về sau theo văn minh quyết tán, có thể đem Tây Bắc đại địa, khuyển đung bao quát ở bên trong. Nhưng vẫn không cách nào ly khai Tân Hỏa phạm vi bên trong. Mà sau đó, theo trăm nhà đua tiếng, Tô Diệp quan chắc phạm vi cũng dần dần lan tràn tới Đại Chu. Thế nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ có như thế thôi. Đại Chu bên ngoài có hải ngoại. Hải ngoại cũng có vô số quốc gia, Tô Diệp cũng không thể lấy Tân Hỏa đạo lực lượng đi quan chắc bọn hắn. Mặc dù cũng có thể bằng vào thân rồng đi đến những quốc gia kia, coi như không cách nào lợi dụng Tây Bắc Thiên tinh thần chi lực. Mà lại, thân rồng cũng tốt, Tân Hỏa đạo cũng tốt. Lực lượng của bọn chúng cuối cùng chỉ là tại phương thiên địa này bên trong. Coi như không ngừng mà phát triển, lấy về phần Tân Hỏa càng ngày càng tràn đầy, nhưng cuối cùng, hạn chế vẫn là quá lớn. Tô Diệp trong đầu đột nhiên nhớ tới tinh không bên trong từng cỗ bậc đại thần thông thi cốt. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch những cái kia thi cốt đại biểu ý nghĩa. Chương 88, tạm mượn trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Tô Diệp linh hồn xuất khiếu về sau, ngắn ngủi lấy bên thứ ba thân phận thấy được Long Thần cùng Tân Hỏa đạo. Mà giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, kia trong tinh hà vô số thi cốt ngụ ý vì sao? Đúng thế. Tại Di Vãng, Tô Diệp theo lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia thi cốt lúc, liền có to lớn rung động. Hắn vẫn cho là những này bậc đại thần thông hải cốt có được từng cái truyền kỳ, mà bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tây Bắc Thiên, cũng nhất định ẩn chứa thượng cổ lúc cực lớn bí mật. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Bọn hắn rất có thể là Tân Hỏa đạo sản phẩm. Không tệ. Tân Hỏa đạo là lợi dụng văn minh Tân Hỏa mà mở rộng thần thông đạo thống. Nhưng là văn minh Tân Hỏa lại có một cái câu thúc. Đó chính là vẹn vẹn chỉ có thể tồn tại ở phiến đại địa này phía trên. Tại vũ trụ tinh không bên trong, không tồn tại sinh mệnh, tự nhiên cũng liền không tồn tại Tân Hỏa đạo. Cái này biểu thị ra, Trúc Long Tân Hỏa đạo chính là vĩnh viễn tồn tại ở vũ trụ phía dưới đại đạo. Loại này nói, mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng lại cuối cùng không cách nào đột phá thiên địa, siêu việt vũ trụ. Mà trong tinh hà hải cốt, kỳ thật chính là bởi vì Trúc Long muốn nếm thử đem Tân Hỏa đạo trải rộng tại trong vũ trụ kết quả nha. Tại thượng cổ lúc, Trúc Long lực sắn thiên bình, thậm chí độc tạo ra được một mảnh tinh không, có thể cuối cùng vẫn là cảm nhận được Tân Hỏa đạo cực hạn. Có lẽ, đây chính là hắn lựa chọn ly khai này phương thế giới, từ bỏ Tây Bắc Thiên chân chính nguyên nhân. Thì ra là thế, nguyên lai, cái gọi là Long Thần cũng chung quy là có cực hạn. Trở thành Trúc Long, nhìn như có được lâu đời sinh mệnh, vô biên lực lượng, nhưng thủy chung là bị giới hạn phương thiên địa này. Cái này khiến Tô Diệp lần nữa nhớ tới Vương Dư. Đối mặt một cây đại thụ lúc, sâu kiến cùng ký sinh trùng gây bệnh gẻ lập trường là trên lệch không xa. Mà đối mặt giờ vũ trụ, Long Thần cùng phàm nhân cũng là đồng dạng. Cuối cùng đều là không cách nào siêu thoát thôi. Phù du chiêu sinh mộ tử, tiến vào kỳ nhạc. Nhân sinh mấy chục năm thời gian, lâu là trăm năm. Long Quy có thọ, có thể sống suốt ngàn năm. Nhưng Long Quy mặc dù thọ, vẫn còn lại lúc. Tô Diệp cái này Long Thần cũng đồng dạng cuối cùng cũng có lại lúc. Chỉ là so sánh tại phàm nhân, có vẻ lâu một chút thôi. Xem ra, Tân Hỏa đạo quả thật không phải nơi trở về của ta. Tô Diệp khẽ thở dài một cái. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn cự tuyệt cái này Tân Hỏa đạo lực lượng. Chỉ là, hắn cũng không cam lòng trở thành một cái ngồi giếng chi con đít thôi. Tình hoa không thể ngữ vũ hải, hạ trùng không thể lấy ngữ băng. Khúc si không đủ để ngữ tại đạo giả. Hà bá đối mặt biển lớn lúc, tự thẹn không bằng. Nhưng hải thần lại biết mình nhỏ bé. Năm đó thượng cổ lúc Trúc Long, cũng đồng dạng biết mình nhỏ bé, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ Tây Bắc Thiên, ly khai này phương thế giới. Đã như vậy, Tô Diệp lại có thể nào tình nguyện nhỏ bé? Hắn dù sao không phải lão giả, mà liền xem như lão giả, cái gọi là thuận theo tự nhiên, trên thực tế cũng là muốn hoàn thành thân là người chức trách về sau, tiến về một cái khác đạo đức cảnh giới. Người kiểu gì cũng sẽ chết, chết cũng không phải là phần cuối. Đã như vậy, Tô Diệp cần gì phải vì một cái gọi là Tân Hỏa đạo, đem tự mình trói buộc tại một cái gọi là có được quyền lực mộng cảnh ở trong. Linh hồn của hắn bắt đầu sáng lên, từ từ đem nguyên bản trói buộc ở trong lòng mê vụ xô tan. Mà lúc này, Tô Diệp lại phát hiện, linh hồn của mình vẫn có thể cảm nhận được Tây Bắc Thiên. Xem ra, cái này Tân Hỏa đạo cũng không phải là theo linh hồn của mình xuất hiếu, liền biến mất. Nếu là như vậy, thì Tô Diệp càng thêm yên tâm. Hắn đã không có mê võng, hắn vẫn quyết định hoàn thành tinh quang biển, đem Tân Hỏa đạo đạt tới năm đó Trúc Long độ cao. Nhưng hắn lại không thể lại vĩnh viễn lo liệu Tân Hỏa đạo. Năm đó Trúc Long lựa chọn ly khai này phương vũ trụ, vì thế thậm chí cam nguyện từ bỏ Tân Hỏa đạo, ly khai tinh quang biển. Tô Diệp cũng giống như thế. Chỉ bất quá, hắn sẽ không bỏ rơi Tân Hỏa đạo. Hắn có tốt hơn lựa chọn. muốn đuổi mau tìm được một cái dựa vào. Tô Diệp suy tư ở giữa, cảm giác được kia đến từ ở thế ngoại lực hút càng thêm cường đại. Linh hồn của mình mặc dù tại thiên địa nguyên khí bên trong được bảo hộ, nhất thời có thể không ngại. Nhưng theo thời gian, chỉ sợ luôn luôn muốn bị kéo vào đến một cái thế giới khác. Đến thời điểm chờ đợi tự mình, đại khái lại là chuyển sinh. Đúng thế, không tồn tại cái gì địa ngục, u minh, cũng không có cái gì cực nhạc, thiên đường. Tô Diệp linh hồn chỉ là đơn thuần không cách nào triệt để chống cự thế ngoại lực hút, không thể một mực hiện thế tồn lưu. Hắn trừng to mắt, nhìn về phía chu vi. Nhưng vào lúc này, Khương Nhi trên thân tản ra khác hẳn với bốn bề sinh linh hào quang. Tô Diệp lập tức có chủ ý, hắn khống chế hồn linh, đột ngột hướng túi mà xuống, thình lình rơi vào Khương Nhi mệnh cung phía trên. Lúc này, một đạo ánh sáng ẩn theo Khương Nhi trên thân tuôn ra, hướng tứ phía bốn phương tám hướng tản ra, giống như một đạo thanh liên hoa nở, lộ ra hạt sen. Khương Nhi hai mắt trừng lớn, chợt trong mắt nổi lên mấy phần khác hẳn với bình thường thần sắc. Tại cái này một cái chớp mắt, nàng mệnh cung bên trong đã có thêm một cái linh hồn. Đó chính là Tô Diệp. Đế quân, xảy ra chuyện gì rồi? Khương Nhi không khỏi muốn mở miệng hỏi, nhưng lại phát hiện tự mình không cách nào hé miệng. Nàng cảm giác được thân thể của mình phảng phất đã vượt ra khống chế. Cũng chính là tại nàng phân thần một cái chớp mắt, kia giữa bầu trời xích hồng cự long cũng mãnh cứng ngắc, lập tức tây bắc thiên vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, giữa bầu trời tinh thần phát ra nóng bỏng quang huy, phảng phất muốn siêu thoát trường khống, tinh hà bất cứ lúc nào có đổ sụp phong hiểm. May mắn, thời khắc mấu chốt, trong ao vô số hoa sen cũng có tác dụng, phát ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, chống lại mất khống chế tinh quang biển. Tô Diệp nói, Khương Nhi, không cần lo lắng, ngươi tiếp tục lo liệu lấy linh hồn, cảm thụ kia long thần thân thể liền có thể. Chính như ngươi muốn trải nghiệm một cái long là như thế nào cảm thụ, ta cũng rất muốn nếm thử một cái thân là người giác quan. Khương Nhi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, long thần đế quân cũng cùng mình, với cái thế giới này hiếu kỳ, đồng thời muốn thân là một cái nhân thể nghiệm một cái. Nàng liên yên tâm, tiếp tục bằng tâm cảm ngộ quên tâm chi đạo. Bởi vì thân thể không có trói buộc, nàng càng thêm hơn đủ cảm nhận được long thần lực lượng. Giờ khắc này nàng thậm chí cảm thấy được bản thân phảng phất mơ tới tự mình trở thành long thần, ngao du chân trời, tiêu giao tự tại, nắm giữ vô tận tinh thần lực lượng. Cứ như vậy, Khương Nhi sa vào đến mộng đẹp. Mà tại giữa bầu trời xích long phía trên, ý thức của nàng lấy một loại hình thức khác đã thức tỉnh. Tô Diệp cảm nhận được như thế, không khỏi lộ ra mỉm cười. Tốt một cái trang chu mộng điệp. Đúng vậy, Khương Nhi thật giống như giấc mộng kia đến hồ điệp trang chu. Nàng trong giấc mộng, mộng thấy tự mình trở thành long thần. Mà trên thực tế, trước mắt xích long chính là trong mộng Khương Nhi. Bất quá, nàng nói, cùng Chu Dương Tăng ta chi đạo, nhưng vẫn là khác biệt. Trở lại chuyện chính. Màn Tô Diệp giơ cánh tay lên, nhìn một chút tự mình tinh tế tỉ mỉ ra thịt. Hắn giờ phút này cũng tiến vào Khương Nhi trong thân thể. Bởi vậy, ngắn ngủi có thể kềm chế linh hồn lực hút. Đương nhiên, loại tình huống này tiếp tục không được bao lâu. Dù sao Khương Nhi nhục thân cùng linh hồn của hắn là không cách nào thống nhất, toàn bộ nhờ thiên địa nguyên khí mới có thể có lấy duy trì. Nhiều nhất nửa năm, Tô Diệp chắc chắn một lần nữa xuất hiếu, trở về đến thân thể của mình bên trong. Nếu không, Khương Nhi nhục thân nhất định sụp đổ. Nhưng là, dạng này cũng tạm thời đầy đủ. Nửa năm thời gian, đại khái có thể càng thêm tinh tế tỉ mỉ theo bên thứ ba cấp độ, triệt để khảo thí tân hỏa đạo mức cực hạn. Đúng vậy, sở dĩ tạm thời phụ thuộc Khương Nhi thân thể, chính là bởi vì Tô Diệp mặc dù không chấp mê tại Tân Hỏa Đạo, nhưng lại cũng không muốn cùng kia trúc long triệt để từ bỏ tự mình đạo thống. Thế là hắn dự định đem Tân Hỏa Đạo hoàn toàn khắc ấn tại trong linh hồn của mình, mang theo Tân Hỏa Đạo cùng một chỗ chuyển sinh. Dù sao, cùng mà khác biệt, đã là hắn đạo tâm. Cho nên, bởi vậy hắn nhất định phải lấy một cái chân chính người đứng xem thân phận, đi cảm ngộ Tân Hỏa Đạo, trưởng không cái này Tân Hỏa Đạo. Khương Nhi rất hiển nhiên là người thích hợp nhất. Bất quá, Tô Diệp nhìn một chút Khương Nhi thể xác, hơi hoạt động một cái. Mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh, mượn từ thiên địa nguyên khí lực lượng, hắn cấp tốc bắt đầu quen thuộc thân là người tư thái. Ngoại trừ trong đầu còn đang ngủ say một cái khác linh hồn, cái này thể xác hắn đã có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Đã bao lâu không có trở lại thân người rồi? Tô Diệp không khỏi nghĩ như vậy nói, chỉ bất quá giới tính giống như có chút khác biệt. Bất quá cũng được, dù sao chỉ là tạm mượn mà thôi. Luôn luôn muốn ly khai. Nghĩ như vậy, hắn lần nữa xem hướng chân trời. Mà lúc này kia xích long cũng đã thích ứng tinh không. Chương 89, liên hệ 10 vị trí đầu mấy năm, Tô Diệp là lấy thần long thân phận đến quan sát thế giới, luyện hóa tinh thần. Mà Khương Nhi thì là cùng thiên địa tương dung, mỗi ngày tại sơn thủy ở giữa cảm ngộ vật vật, điều khác vật vật. Mà theo một ngày này bắt đầu, hắn cùng Khương Nhi lập trường thì tựa hồ thay đổi. Khương Nhi trở thành long thần, nàng tại trong động vẫn duy trì lấy Tân Hỏa Đạo. Chỉ bất quá nàng cũng không giống như Tô Diệp, đi cố ý thiêu đốt tinh hà. Nhưng theo Tân Hỏa văn minh tràn đầy, kia cuối cùng hai đầu tinh hà cũng đang kéo dài thiêu đốt lên. Tương phản, Tô Diệp thì tạm thời lấy Khương Nhi thân thể, một lần nữa làm một đoạn thời gian người. Hắn cũng tại quan sát tinh không, lấy nhân loại góc độ, đi xem Tân Hỏa Đạo cùng Long Thần Đế Quân. Lấy Khương Nhi thân phận, thử nghiệm điều khác, thử nghiệm quên tâm chi đạo. Bất quá, Tô Diệp chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Hắn tùy tâm sử dụng, cũng không có chấp nhất tại Khương Nhi nói đối Tô Diệp mà nói, càng quan trọng hơn là quan sát tinh hà biến hóa, đồng thời lấy tự mình linh hồn cùng Tây Bắc Thiên thành lập liên hệ. Như thế, rất nhanh liền lại qua tiếp cận nửa năm thời gian. Tô Diệp vốn là Tân Hỏa Đạo người thừa kế, tại nửa năm này, hắn ngày đêm quan sát tinh không, cảm ngộ Tân Hỏa biến hóa. Vậy mà thật lần nữa thấy được Tây Bắc Thiên nội hạch. Đúng vậy, linh hồn của hắn có thể cùng Tây Bắc Thiên tinh hà thành lập liên hệ. Cho dù là lấy Khương Nhi thân phận, hoặc là thân này tiêu diệt về sau, nhưng tại đời sau lấy thân phận của hắn, lần nữa cảm nhận được cùng Tây Bắc Thiên liên hệ. Hắn mục đích không sai biệt lắm đã đến. đã Tây Bắc Thiên có thể cùng hắn linh hồn thành lập liên hệ, như vậy, chỉ cần tinh hà vẫn còn, hắn liền có thể không từ bỏ mảnh này tinh hà đạo thống. Lại nói, từ bỏ Tây Bắc Thiên, cũng liền tương đương với đem lớn như vậy tinh hà để qua một bên. Như ngày sau không có cùng loại tự mình như vậy người thừa kế, tinh hà tất nhiên sẽ rơi bỡ. Thậm chí, liền xem như tự mình, cũng là dựa vào lão giả, khả năng duy trì tinh hà không đổ sụp. Tô Diệp cũng không muốn tại rời đi về sau, làm tự mình những này thời kỳ cố gắng tất cả đều hóa thành cho bụi. Nửa năm qua đi, hắn không sai biệt lắm đã đối Tân Hỏa Đạo có hoàn toàn trưởng không lòng tin. Mà tại nửa năm này quá trình bên trong, Khương Nhi vậy mà cũng tại trong mộng vô ý thức triệt để thiêu đốt điều thứ 8 tinh hà. Cái gặp kia tinh không bên trong xích long phát ra vạn trượng hào quang, nương theo lấy lớn lao vĩ lực dung chuyển, hắn dưới sườn có quang mang ngần sinh, mọc ra 5 con to lớn long chảo. Long chảo tinh cũng bị đốt lên. Lúc này, Tân Hỏa Đạo tinh hà chỉ còn lại có một viên cuối cùng long lần tinh chủ đạo tinh quang biển. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Diệp cũng không nghĩ tới, Khương Nhi vô ý thức vận động Tân Hỏa Đạo, vậy mà nhường Tân Hỏa Đạo đạt đến một loại hoàn mỹ thiên địa hợp nhất cảnh giới. Trong tinh hà Tân Hỏa, cùng đại địa bên trên văn minh Tân Hỏa hô ứng lẫn nhau, vậy mà nhất cử đốt lên thứ 8 quả tinh thần. Chỉ là, kia đầu thứ 9 tinh hà, nhưng vẫn là không có gì động tĩnh. Xem ra đầu thứ 9 tinh hà cũng không phải là đơn giản liền có thể tiêu đốt. Bất quá đây cũng là đương nhiên. 9 chính là số cực điểm. Theo đầu thứ nhất tinh hà ban đầu, Tô Diệp thấy được Tân Hỏa Đạo đản sinh, như vậy đầu thứ 9 thì là chủ tính trung tây bắc thiên đỉnh phong. Một khi thành tựu, liền có thể chân chính đạt tới năm đó trúc long cảnh giới. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bị Tân Hỏa chô thiêu đốt. Cái này đầu thứ 9 tinh hà, xem ra vẫn là đến dựa vào chính mình, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tô Diệp cũng không có lập tức lựa chọn ly khai Khương Nhi thân thể, trở lại thân rồng bên trong. Bởi vì hắn tại nửa năm này bên trong, cũng nhìn thấy Đại Chu văn minh khí tượng thay đổi. Trong nhà đua tiếng đã nhấc lên, Vương Dư tự nhiên cũng chân chính trở thành bách gia chi tổ, vạn thế chi thánh. Nhưng hắn lựa chọn nhân gian đạo, liền cũng liền có tuổi thọ mà nói. Lão giả nói, là phàm nhân chi đạo, nhưng lại siêu nhiên tại ngoại vật, là xuất thế, là trần thế một hạt cát. Vương Dư nói, thì là thánh nhân chi đạo, nhưng lại tại nhân gian, là nhân gian hào quang rực rỡ, giống như mặt trời đồng dạng phát ra vạn trượng quang minh. Thế nhưng là, lão giả lựa chọn thuận theo tự nhiên chết đi, Vương Dư cái này thánh nhân, tự nhiên cũng không thể tránh né, sẽ nên đón thọ chung ngày đó. Mà lại lựa chọn mở bách gia, liền chú định, tuổi thọ của hắn sẽ chỉ so lão giả ngắn hơn. Dù sao, bách gia trưởng thành về sau, bắt đầu lẫn nhau đua tiếng, lẫn nhau tranh phong. Như vậy thân là thủy tổ đại đồng, liền thành hạn chế bọn hắn tư tưởng cơ sở. Vương Dư không hy vọng môn hạ đệ tử lẫn nhau đấu tranh, đánh đầu rơi máu chảy. Có thể hắn hơn biết rõ, nếu như tư tưởng không lẫn nhau va chạm, như vậy chính là dậm chân tại chỗ. Cho nên vì thế, hắn tình nguyện hy vọng lấy bỏ mình đến thời gian cuối cùng này trói buộc. Nhưng là, ở trước đó, Vương Dư vẫn còn có một cái tâm nguyện. Đó chính là tham Trung Sơn. Đúng thế. Vương Dư muốn tại cuối cùng ly khai nhân thế trước đó, gặp lại Tô Diệp một mặt. Mà điểm này, nắm giữ Tân Hỏa Đạo Tô Diệp cũng có thể cảm giác được. Hắn cho dù bây giờ là Khương Nhi thân thể, nhưng là bởi vì linh hồn cùng Tây Bắc Thiên chặt chẽ liên kết, kia Tân Hỏa Đạo rốt cục vẫn là về hắn nắm trong tay. Hắn có thể theo Thiên Khuynh chỉ trông được đạt được. Giờ phút này, tại Đại Chu trong học cung, tóc trắng Thơ Vương Dư đã chuẩn bị xong xe ngựa, tự mình ly khai Hạo Kinh, cũng hướng Trung Sơn mà đến. Nếu như thế, Tô Diệp tự nhiên cũng không có không thấy đạo lý. Trăng sáng sao thưa, hắn quan sát tinh không, chợt thấy giữa bầu trời thần long chậm chạp biến mất, tựa hồ hóa thành ngư nhi, một lần nữa về tới Thiên Khuynh chỉ bên trong, lâm vào ngủ mơ. Mà giờ khắc này, tại Khương Nhi trong thân thể, khác một đạo linh hồn cũng chậm chạp thức tỉnh. Thanh âm theo Tô Diệp trong đầu vang lên, "Đế quân, ngươi đang chờ người nào sao?" Tô Diệp nghe được Khương Nhi thanh âm, cũng không ngoài suy đoán. Hắn cùng Khương Nhi nhìn như là thay đổi thân thể, nhưng kỳ thực cũng không phải là như thế. Tô Diệp lúc lợi dụng linh hồn của mình, ngắn ngủi tại Khương Nhi thể nội dựa vào. Mà Khương Nhi thì là lấy cùng loại trang chu mộng điệp lực lượng, tại Tô Diệp thân rồng bên trong ra đời một cái bịa đặt giả tạo linh hồn. Cho nên, Khương Nhi mỗi lần mộng tỉnh về sau, vẫn sẽ trở lại chính nàng trong thân thể. Chỉ bất quá bởi vì Tô Diệp tồn tại, nàng không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Đương nhiên, đối với cái này, Khương Nhi cũng không có cái gì lời oán giận. Dù sao nàng hơn nữa thích thân là thần long, ngao du tinh không khoái cảm. Mỗi lần một khắc này, nàng giống như liền chân chính cùng thiên địa hợp nhất. Chỉ là Tô Diệp ngược lại là cảm thấy rất không tiện. Loại này phụ thân, dù sao cũng là mượn dùng thân thể người khác, mà lại bây giờ cũng đã tiếp cận nửa năm. Hắn có thể cảm giác được, Khương Nhi thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thế giới cảm giác bài xích cùng hắn linh hồn càng ngày càng mãnh liệt. Cho nên, hắn cũng sắp trở về đến tự mình lúc đầu trong thân thể. Tô Diệp nói, đúng vậy, ta đang chờ năm đó cái kia đi vào Trùng Sơn Vương Dư. Khương Nhi hơi suy nghĩ, nhớ tới Vương Dư bộ dáng, nàng lập tức nội tâm có chỗ xúc động. Khương Nhi ý nghĩ cũng tại Tô Diệp thầm nghĩ lên. Tô Diệp biết rõ, cái này thiếu nữ, nhớ tới lão giả, nhớ tới Chu Dương cùng Vương Tùng, cũng nhớ tới các tiểu. Hắn dừng một chút, nói ra, vừa bạn, mượn nhờ lần này cơ hội, hỏi một chút Dương Nhi bọn hắn ra sao vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Biểu đình B, 205-953-143-431. HTML chương 90, gặp lại cùng rời đi Khương Nhi không có trả lời. Nàng đối Chu Dương các loại ba cái sư minh tâm tình là có chút phức tạp, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì lời oán giận, chẳng qua là cảm thấy ba cái sư minh cũng có tự mình con đường muốn đi. Nếu bàn về bản tâm, nàng là rất muốn gặp cái khác ba cái sư minh, thậm chí còn đối đại sư minh Chu Dương có mấy phần ái mộ. Thế nhưng là, nghĩ lại, lại cảm thấy gặp cùng không thấy cũng không có gì quá khác biệt lớn. Bây giờ cái này cùng thiên địa tương dung cảm thụ, mang cho tự mình chân chính tiêu dao vui vẻ. Tô Diệp cũng có thể cảm nhận được điểm ấy, hắn cũng cảm thấy, chuyện này đối với Khương Nhi tới nói không có gì không tốt, phải đạo, tóm lại, lần này cùng Vương Dư gặp qua về sau, ta liền muốn trở lại trong cơ thể của mình. Khương Nhi khẽ giật mình, sau một lúc lâu nói, được. Nàng mặc dù không nỡ rời đi Long Thần thân thể, nhưng cũng biết rõ, tự mình có thể mượn dùng nửa năm, đã là có lớn lao phúc duyên. Về phần cùng Vương Dư gặp mặt cái gì, nàng ngược lại là cũng không phải là rất để ý, mặc dù là dùng thân thể của mình, nhưng dù sao không phải mình tại gặp mặt. Nếu để cho nàng cùng kia thánh nhân gặp mặt, kia nàng liền không ứng phó quá nổi. Tô Diệp cùng Khương Nhi thông báo một tiếng về sau, liền an tâm tại Trung Sơn chờ đợi Vương Dư tới chơi. Hắn mỗi ngày vẫn là như thường, tại bên cạnh ao lấy Khương Nhi thân thể điêu khắc, quan sát tinh hà, đồng thời lấy Khương Nhi thân thể điểm hóa vật vật, an ủi tự nhiên. Như thế, nửa tháng sau, mờ mịt mọc lên ở phương đông, Vương Dư theo phương đông đi bảo, đến Trung Sơn dưới chân. Vương Dư đã sớm xuất phát. Bất quá, cương lực của hắn chậm chạp, tuy có xe ngựa, cũng đầy đủ hao phí nửa tháng thời gian. Lấy về phần, Tô Diệp đều nhanh không cách nào duy trì được Khương Nhi thân thể, Vương Dư mới rốt cuộc đến. Vương Dư tại chân núi hướng Trung Sơn xem ra, trong mắt hiện ra từng sợi hồi ức chi sắc. Nhiên văn giờ phút này, tại Vương Dư trước mặt, vẫn là đầu kiếm lịch lưu thác nước. Nhưng chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên cũng không bất kỳ ngăn trở nào. Hắn nhẹ nhàng nâng chân, quanh thân liền đã có vô tận mở mị phát ra, cả người giống như cưới mây mà lên, theo trên thác nước chậm chạp dâng lên. Cho đến nửa đường, chân hắn đạp thác nước, lịch lưu hướng lên mà đi, từng bước một hướng trên núi đi tới. Nơi xa, ánh nắng chiều tung xuống, mà Vương Dư ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Trung Sơn bên trong cỏ cây. Hắn đột nhiên ánh mắt trừng lớn, nhìn thấy Trung Sơn bên trong cỏ cây sinh linh, trong mắt nổi lên vui mừng. Đúng vậy, mặc dù Trung Sơn cùng năm đó hắn lúc đến phảng phất biến hóa không lớn, nhưng nơi đây sinh cơ, nơi đây trí tuệ lại xưa đâu bằng nay. Tựa hồ khắp nơi đều có người tại nhìn xem hắn. Vương Dư đi đến núi chỗ sâu, càng chạy càng cảm thấy vui vẻ. Từ khi đi đến nhân gian về sau, hắn đã hồi lâu không có như vậy buông lỏng. Trong lúc vô tình, hắn đi tới Trung Sơn chỗ sâu, Thiên Quynh chỉ phía trước. Mà giờ khắc này, hắn nhìn thấy kia thiếu nữ đang ngồi ở bên cạnh ao, thiếu nữ Khương Nhi Vương Dư cũng là nhận ra, chỉ là chưa hề cùng hắn nói chuyện qua. Nàng người mặc tố y yệ, đầu thắt đuôi ngựa. Trong khi quay đầu lúc, hắn trong mắt ánh mắt vậy mà mang theo lấy lóe sáng trí tuệ. "Phu tử, hồi lâu không thấy, gần đây được chứ?" Tô Diệp nói. Cái này mới mở miệng, Vương Dư đầu tiên là sững sờ, chợt ý thức được. Trước mắt thiếu nữ lại là Long Thần. Bất quá như thế nhường hắn có chút không nghĩ ra. Long Thần Đế Quân như thế nào hóa thân thành một cái thiếu nữ? Vẫn là nói, chẳng lẽ cái này thiếu nữ mới là Long Thần Đế Quân chân chính bản tướng? Vương Dư dừng một chút, chợt chắp tay hành lễ, nói, gặp qua Đế Quân. Gần đây Khôn Hậu trôi qua cũng không khá lắm, nhưng vừa rồi lại tán đi hết thảy tâm lo. Tô Diệp nhìn thấy Vương Dư động tác, đại khái cũng đoán được Vương Dư trong lòng do dự. Vương Dư mặc dù là thánh nhân, nhưng đối với Tô Diệp tới nói, hắn lựa chọn từ bỏ Tân Hòa Đạo, mà là duy trì tự mình tín ngưỡng, như vậy hắn cuối cùng vẫn là một phàm nhân, mà lại cũng không có hợp lý. Tự nhiên, cũng nhìn không ra tự mình cùng Khương Nhi bây giờ liên hệ. Bất quá Tô Diệp cũng không có giải thích, chỉ là hỏi, phu tử như thế nào không tốt? Ta tại Tinh Hà quan sát, kia bách ra sự tình, chẳng lẽ không phải là không gì sánh được thuận lợi. Vương Dư nghe vậy, trên mặt cười khổ, khẽ khẽ thở dài, nói, nếu bàn về thập tam kinh cùng bách ra, hoàn toàn chính xác phát triển rất là thuận lợi. Chỉ là, đối Khôn Hậu mà nói, kia cũng là một loại giày vò. Tô Diệp hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, đối Vương Dư tới nói, trong nhà đua tiếng nhưng thật ra là một loại giày vò. Dù sao hắn là tận mắt thấy tự mình thập tam kinh bị chia cách, tự mình 3000 đệ tử tất cả thành một phái, thậm chí đối chọi gay gắt. Đồng thời tại tương lai, cái này đua tiếng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, không, thậm chí là kết thành sinh tử thủ chuyển kiếp. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn là phải muốn để bách gia tinh hỏa phát tán ra, thiêu đốt nhân gian. Bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Với mình mà nói, Vương Dư hoàn toàn chính xác trải qua cũng không tốt, hắn từ bỏ lý tưởng, cho dù trở thành thánh nhân, nhưng lại phản bội chính mình. Nhưng tại vạn thế mà nói, hắn lại rất là hưng phấn vui vẻ. Bởi vì hắn mặc dù không thể hoàn thành lý tưởng của mình, nhưng vẫn là thành công sáng lập Thanh Vân Quan Huy. Tô Diệp nói, tóm lại, vô luận như thế nào, chúc mừng phu tử. Dù sao, nếu là như vậy, phu tử ngược lại là nên đón giải thoát. Vương Dư gật đầu. Hắn trong mắt tràn đầy nhẹ nhõm. Đúng thế. Tô Diệp, hắn cũng biết rõ. Chính hắn cũng cảm thấy tự mình đại nạn sắp tới. Khả năng buông xuống những này trách nhiệm, buông xuống nhân thế dày đặc cùng ưu sầu. Đối với mình mà nói, đích thật là giải thoát. Quý tự công, đã không có ở đây sao? Vương Dư hỏi. Tô Diệp gật đầu, người sau ra khi đi, bất quá nửa năm thời gian. Sư phụ đã qua đời. Thế là liền đem lão giả cuối cùng một đoạn thời gian báo cho Vương Dư. Vương Dư nghe, có chút trầm mặc. Hắn thất vọng mất mát, nhưng lại có chút hâm mộ, chỉ là nói, nếu ta cũng có thể như thế, liền tốt. Tô Diệp lắc đầu, nói, phu tử chỉ sợ cũng không thể như thế. Ngươi đã lựa chọn tự mình nói, như vậy ngươi qua đời phương thức, cũng chắc chắn là đã được quyết định từ lâu. Vương Dư gật đầu. Mặc dù mình chết như thế nào, tớ nói nên là tự do của mình mới là. Nhưng trên thực tế đã lựa chọn như thế con đường, như vậy tự mình chết, cũng nhất định phải là hoành hoành liệt liệt. Dù sao hắn là thánh nhân. Chết được vượt vĩ đại, vượt rung động, mới có thể làm cho nhóm đệ tử trong lòng có lưu ký ức. Vương Dư cũng nghĩ bình thường chết đi, nhưng hắn thân phận chú định đây là không thể nào. Dù sao, cuộc đời của mình đều đã như vậy thực hiện. Kết cục, làm sao không đồng ý hắn càng thêm viên mãn một chút. Tô Diệp nhẹ nhàng thở dài, cái này Vương Dư, cũng coi là thật đáng buồn. So sánh lao giả tới nói, hắn nói phải gian nan nhiều lắm. Tô Diệp nói, phu tử này đến, chính là vì gặp ta sao? Vương Dư nói, không tệ. Bây giờ đạo quả đã ơn chứng, hắn đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Tới đây, có lẽ chỉ là một loại muốn gặp lại tưởng niệm. Bây giờ gặp được, cũng liền có thể. Bất quá Vương Dư vẫn hỏi một câu, đế quân khi nào thu lấy Bách Gia Tân Hỏa? Tô Diệp nói, liền tại phu tử rời đi ngày đó a. Vương Dư gật đầu, tốt. Hắn xoay người sang chỗ khác, chống quải trượng, liền muốn xuống núi. Mà liền tại lúc này, Tô Diệp Ly Sa nói ra, phu tử, còn có một chuyện, thỉnh phu tử tiện tay hỗ trợ. Vương Dư quay đầu, nói, chuyện gì? Tô Diệp nói, phu tử qua đời về sau, thỉnh Chu Dương, Vương Tùng, Cát Kiều ba người quay về Trung Sơn một lần. Chương 91, tàn lùi từ Chu Dương, Vương Tùng, Cát Kiều ba người rời núi, đi vào Đại Chu, liền tại Đại Chu có thành tựu riêng. Cát Kiều tại Tần Quốc thành lập pháp dạy, đến dự nổi danh. Đồng thời, hắn dựa vào nghịch ta phương thức tập được thuật số, có được khác hẳn với thường nhân lực lượng. Hắn làm việc càng thêm phách lối, xem thường phàm nhân. Mặc dù đắc tội rất nhiều quyền quý nhưng lại không chút nào đặt ở trong mắt. Hắn thấy, tự mình đã có như thế lực lượng cường đại, kia phàm nhân chi lực lại có thể như thế nào? Nhưng mà, sự tình lại cũng không là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tần Quân tạ thế về sau, từ trưởng tử kế vị. Vị này trưởng tử, năm đó là Cát Kiều đoạt được tội. Bởi vậy tân nhiệm Tần Quân về sau, liền lập tức định ra Cát Kiều tội chết, cũng lấy thị vệ tiến về cầm nã. Cát Kiều tự nhiên giận dữ, lại cũng không bối rối, hắn lấy nghịch ta chi pháp giết mấy cái thị vệ, tiến tới liền muốn đánh vào trong cung. Nhưng người nào biết rõ, đúng lúc này, quanh thân khắp nơi nổi lên cực lớn lực đẩy. Kiếm nghịch ta thiên địa nguyên khí tại loại lực lượng này phía dưới vậy mà dần dần sự suy thoái. Cát Kiều trong lòng giật mình, tưởng rằng có cao nhân xuất thủ, liền đành phải lẩn trốn tránh né bắt đầu. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, Cát Kiều lại phát hiện, tự mình sở dĩ đánh mất lực lượng, chỉ sợ cũng không phải là có ai xuất thủ đối địch, mà là nghịch ta bản thân thiếu hụt. Nghịch ta là dựa vào nghịch phản thiên tính mà đạt được một loại lực lượng. Nhưng là, chính vì vậy, nghịch ta cần cùng mình ý chí đối lập. Là Cát Kiều thanh tỉnh lúc, có thể làm trái tâm tính, bởi vậy có siêu phàm lực lượng. Nhưng khi hắn bị truy nã lúc, trong lòng giận dữ, bản tính chính là muốn tàn sát những này phàm nhân, bởi vậy, liền không còn là nghịch phản tâm tính, mà là thuận theo dục vọng. Lực lượng này, tự nhiên liền bị suy yếu. Biết được điểm này về sau, Cát Kiều không khỏi ngốc trệ. Tự mình dựa vào nghịch phản tâm tính mà đạt được loại này siêu phàm lực lượng, nhưng cũng bởi vậy, để cho mình khó mà làm việc. Hắn lập tức mê mang, lại thêm Tần Quốc khắp nơi đối với hắn truy nã, thế là hắn đành phải bắt đầu ẩn cư. Thẳng đến có một ngày, Vương Dư tự mình bái phỏng, cũng chuyển cáo Trung Sơn Long Thần Đế quân mời hắn quay về một chuyến núi, cùng lão giả tạ thế tin tức. Cát Kiều nghe nói tin tức này, như bị sét đánh, trong đầu nổi lên rất nhiều hồi ức. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc quyết định quay về một chuyến Trung Sơn. Cùng Cát Kiều khác biệt, Vương Tùng cầu đạo con đường ngược lại là rất thuận. Hắn từ khi đi theo Vương Dư đi vào Đại Chu học cung, liền trở thành trong học cung một vị giảng sư, mỗi ngày dạy học các loại theo lão giả nơi đó tập được tri thức, dạy và học cùng tiến bộ, vậy mà càng thêm lĩnh ngộ. Lại bị Vương Dư đại đồng nói, lây, có thể nói là so Trọng Bình cùng Trọng Minh hai người càng thêm thích hợp trở thành Vương Dư người thừa kế. Bất quá, Vương Tùng cùng Vương Dư vẫn là không đồng dạng. Vương Tùng hoàn mỹ truyền thừa đại đồng nói tư tưởng, cũng thu được khác hẳn với thường nhân siêu phàm lực lượng, nhưng là lý tưởng của hắn lại cũng không là Vương Dư như vậy vĩ đại, hắn hơn chuyên chú vào bản thân, là bản thân có thể nhìn thấy cái thế giới này mỹ diệu, như vậy cái thế giới này liền nhất định là mỹ diệu. Đây chính là Vương Tùng tập thể chi đạo. Vô luận như thế nào, hắn loại này nói, mặc dù không bị chư tử bách ra chỗ tán thành, liên liên Trọng Minh, Trọng Bình cũng nhiều lần nói hắn là học vấn nhiều đến choáng váng. Có thể hắn dù sao cũng là được người tôn kính học giả. Thẳng đến Vương Tùng theo Vương Dư nơi đó nghe được lão giả tin chết, hắn mới chấn động trong lòng, có chút luống cuống. Chợt rất nhanh liền đưa ra muốn về đến Chu Sơn. So với Vương Tùng cùng Cát Kiều, Chu Dương mới là khó giải quyết nhất một người. Là Vương Dư tiến về Trần Quốc lúc, Trần Sở ngay tại giao phòng, mà Chu Dương vừa mới công thành đoạt đất, đặt xuống một tòa thành trì. Vương Dư nhìn thấy Chu Dương, tương lai ý nói rõ, nói cùng Long Thần Đế quân thỉnh hắn trở về Trung Sơn. Có thể Chu Dương lại là một mặt ngộng, ai là Long Thần Đế quân? Vì sao muốn để cho mình trở lại Trung Sơn? Mười mấy năm sau, Chu Dương đã triệt để thích ứng đại tướng quân thân phận. Nguyên bản Vương lòng lý tưởng là trở thành đại tướng quân, nhưng bây giờ, lại ngược lại là hắn lĩnh ngộ tăng ta chi đạo, nhường hắn đi tới cái này trên đường. Không thể không nói, vận mệnh hay thay đổi, nhân sinh vô thường. Vương Dư biết rõ Chu Dương, đồng thời, Chu Dương đã từng nhiều lần bái phỏng qua Vương Dư. Đây là bởi vì năm đó Tô Diệp. Bất quá, Chu Dương tỉnh giáo phần lớn là tại quân sự phía trên. Hắn không phải các kiểu như thế biến đổi mọi người, cũng không phải Vương Tùng như thế học giả, mà là một tên tướng quân. Hoặc là nói, chí ít chính hắn thì cho là như vậy. Vương Dư bất đắc dĩ, đành phải lấy đại đồng biết chút tỉnh Chu Dương nội tâm, cáo chi lão giả tạ thế tin tức. Cho đến như thế, hắn mới manh tỉnh dậy, ý thức được tự mình tìm đạo chân thực. Bất quá, tỉnh lại Chu Dương lại vẫn có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Nhìn xem hắn trong mắt mê võng, Vương Dư cũng bất lực, dù sao tin tức đã truyền đạt đến, hắn sẽ hay không trở lại Trung Sơn, đó chính là hắn chính mình sự tỉnh. Đem Tô Diệp truyền đạt cho ba người về sau, Vương Dư liền về tới trong học cung. Hắn cũng triệu tập môn hạ đệ tử. Tán ở thiên hạ 3000 đệ tử nghe tiếng, liền tất cả đều hướng Hạo Kinh chạy đến. Chư tử bắt ra, 3000 đệ tử đã lớn mênh mông quần quật. Nhưng là tại đường xá ở giữa, lại có không chỉ một lần khó khăn chắc trở. Chư tử bách ra tư tưởng khác nhau, môn hạ đã hình thành đối chọi gay gắt chi thế. Tại đường xá phía trên, vậy mà phát sinh nhiều lần xung đột. Chờ đến Hạo Kinh về sau, càng là tại dưới chân thiên tử ra tay đánh nhau, lẫn nhau mở miệng châm chọc. Những này, Vương Dư cũng xem ở trong mắt. Nội tâm của hắn cũng là rất phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không có lựa chọn ngăn cản. Huống chi hắn bây giờ râu tóc bạc trắng, thể lực chống đỡ hết nổi, cũng khó có thể ngăn trở. Cho đến sau nửa tháng, 3000 đệ tử tề tụ học cung. Vương Dư liền là lên đài, cao nói đại đồng chi đạo. Hắn giảng đạo thời điểm, phong vân biến ảo, mở mịt mọc thành bụi. Thiên địa hiện ra vạn trượng quang mang, mà trong đó càng là ẩn hiện xích long chi hình. Trận này giảng đạo kéo dài đến 10 ngày. Mà 10 ngày qua đi, bầu trời thình lình chợt hiện một đạo kim tiểu, lướt qua, đi vào Vương Dư trước mắt. Vương Dư nhìn trước mắt kim tiểu, nhất thời không khỏi im lặng. Sau một lúc lâu, hắn ánh mắt kiên quyết đặt ở kim tiểu phía trên. Lập tức học cung bạn người rung động, nhóm đệ tử cũng đều ý thức được. Phu tử, vũ hóa thăng tiên. Vương Dư xem hướng bầu trời. Bên hai, vạn người hô to cùng tiễn phu tử. Nhưng hắn nội tâm lại không gì sánh được hoang vu. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên bầu trời một chùm sáng, ở nơi đó, vô số suy nghĩ dâng lên mà ra, hình thành bọt nước ngàn vạn. Cuối cùng, tất cả bọt nước đều thuộc về tại một chỗ, trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện đại đồng chi thế. Ở nơi đó người người ô vị bình đẳng, lẫn nhau tôn sùng kiêm yêu, bình an vui vẻ. Mà cuối cùng, đại đồng chi thế cái bóng cũng dần dần mô hình hồ, trở thành một mảnh trống không. Vương Dư rối xuất thủ đi, muốn chạm đến cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại không làm đến. Hắn lấy hóa thành ánh sáng nhạt, tại kim tiểu bên trong dần dần phai màu. Trung Sơn, Thiên Khuynh chỉ bên cạnh. Tô Diệp nhìn xem Vương Dư mất đi, khẽ thở dài một cái. Hắn mất đi, như trong dự đoán, rất là vĩ đại, đem trở thành một cái truyền kỳ, thậm chí bị phong thần thành thánh. Lưu truyền ngàn năm, kéo dài vạn năm. Thế nhưng là, dạng này mất đi, cùng lão giả mất đi, lại có cái gì khác biệt đâu? Chương 92, luyện hóa Tây Bắc Tiên bên trong, phương Đông từng đạo mở mịt dâng lên. Theo Vương Dư mất đi, phương Đông tân hỏa cũng triệt để bị nhen lửa. Cái gặp kim tiểu lưu quang bay tán loạn, hóa thành một gương mặt bức tranh, cuối cùng rơi vào tinh không bên trong. Mà Tô Diệp, bây giờ từ lâu về tới thân thể của mình bên trong. Hắn lần nữa lấy thân rồng quan sát tinh hà, quan sát đại thiên khí tượng, đột nhiên mở ra miệng lớn, đột nhiên đem phương Đông mở mịt nuốt vào trong bụng, tiến tới gào thét mà lên, thắp sáng tinh thần. Oanh! Đại hỏa giấy lên. Cái gặp tại liệt diễm bên trong, nổi lên một quyển quyển to lớn thẻ tre. Kia thẻ tre từ tinh vân cấu thành, ở giữa chữ nghĩa thì là tinh thần hối tạo. Vô hạn to lớn, vô hạn diễn sinh. Trong đó đương nhiên đó là 13 quyển đại đồng kinh. Mà tại thập tam kinh về sau, thì bắt đầu dần dần tiên hiển mà làm ra một bộ phó chư tử bách gia kinh điển. Tế dân, mặc luận, đan thư, quốc sách, vi binh, trấn dọa, nông điện, âm thanh minh. Cái này một quyển sách kinh điển là theo thập tam kinh bên trong diễn hóa mà đến, cũng là chư tử bách gia nhóm trước tác. Theo Vương Dư tả thế, Tô Diệp đốt lên Tây Bắc Thiên tinh thần, hấp thụ đại chu tân hỏa. Cùng lúc đó, cái này vô số điển tịch một cách tự nhiên cũng giống như thập tam kinh, quy về Tây Bắc Thiên trong tinh hà. Trong nháy mắt, Tây Bắc Thiên hình thành lấp lánh không gì sánh được, tinh hà cũng bắt đầu hướng bốn phương quyết trương. Cái này đại chu khí tượng tân hỏa lực lượng, làm cho Tô Diệp cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có buông thà cái này cơ hội. Mượn chư tử bách gia dung nhập vào Tây Bắc Thiên thời cơ, Tô Diệp thình lình kéo ra tinh đồ, đem tân hỏa triệt để thiêu đốt mà lên. Kia chư tử bách gia khí tượng hóa thành từng đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đột ngột nơi tại đầu thứ 9 trong tinh hà. Trong chốc lát, liệt hỏa tung hành, làm cho toàn bộ tinh hà triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Một mạch mà thành. Cái này đầu thứ 9 tinh hà, vậy mà liền dạng này bị Tô Diệp chô đốt lên. Hắn đi qua tinh quang biển, tiến vào cựu tinh bên trong, cái gặp một chỗ trên bình đài, phiêu tán lít nha lít nhít vô số lân phiến. Lân phiến trên giữa không trung phía dưới lưu động, lấp lánh chỗ một đạo đạo quang màu. Mà tại Tô Diệp tiến vào nơi này về sau, đột nhiên, tất cả lân phiến một tề phi lên, nhao nhao rơi vào hắn trên thân. Ông đương theo lấy quang mang lấp lánh, Tô Diệp trên thân mọc ra long lân. Hắn thời gian dần qua từ trúc long hóa thành cá chép trên thân lân phiến thả ra hóa thải. Lại từ cá chép biến thành thân rồng phía trên phảng phất cấu tạo ra từng mai tinh đồ. Giống. Tô Diệp phát ra giống to. Lập tức, thanh âm vang vọng thiên địa bốn phương. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy Tây Bắc Thiên Tinh Hà thành tựu một cái hình rồng. Mà kia hình rồng liền trở thành bây giờ Tô Diệp bản thể. Giống như thân thể của hắn, vậy mà to như chín đầu tinh hà. Toàn bộ Tây Bắc Thiên Mênh Mông tinh không hợp thành Tô Diệp to lớn thân rồng. Tại thời khắc này, long thần thanh âm rung động, vô số phàm nhân đều cảm nhận được. Không chỉ là hạ giới phàm nhân, trung sơn rất nhiều bị điểm hóa sinh linh cũng đều ý thức được long thần tồn tại, nhao nhao quỳ bái, liền liền kiến quốc đô không ngoại lệ. Thời gian qua đi không biết mấy phần, long thần xuất hiện lần nữa tại trên bầu trời. Mà bây giờ, Tô Diệp trước mắt thì nổi lên từng mảnh nhỏ quang cảnh. Hắn nhìn thấy, tại quang cảnh bên trong, một cái xích long mê mang du đãng, nhưng cuối cùng gặp một vị thiếu niên. Kia thiếu niên cho hắn chỉ điểm ra văn minh tân hỏa, giá trị tồn tại. Đó chính là chân chính trúc long. Trúc long thủ kia thiếu niên chỉ điểm về sau, liền bốn phương du lịch, điểm hóa thương sinh trí tuệ, bảo vệ văn minh tân hỏa. Thẳng đến một ngày kia, đông nhiên thiên địa phát sinh biến đổi lớn, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam. Thiên bên trong hạ xuống to lớn hồng thủy, nhất thời vô số lê dân lâm nạn. Tân hỏa đạo nhận lấy hủy diệt đả kích. Trúc long lúc này đi vào thiên bên trong, ý đồ lấy lực lượng của mình cứu vãn thương sinh. Nhưng thế nhưng, thiên hồng quá cường đại, hắn không cách nào bảo vệ bốn phương. Thời khắc mấu chốt, đông phương thiên khung tản ra số đạo quan điểm, bảo vệ lấy phương đông đại địa. Trúc long liền cảm thấy áp lực đột ngột giảm, thế là đi đến trung sơn, tại tây bắc đại địa lại cháy lên trúc cự, thành lập tây bắc thiên. Nhưng ở việc này qua đi, hắn nhưng từ phương đông còn sót lại quan điểm phát hiện so tân hỏa đạo càng thêm lâu dài con đường. Trúc long trong đầu một lần nữa nổi lên cái kia thiếu niên thân ảnh, hắn biết rõ, tự mình nói, chỉ là cực hạn ở cái thế giới này ở trong. Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng rốt cục vẫn là quyết định ly khai phương thiên địa này. Trang cảnh thế là tiêu tán. Tô Diệp nhìn qua chuyện toàn bộ về sau, rốt cuộc để ý giải Trúc Long cố sự. Nguyên lai, Trúc Long cuối cùng là thấy được Đông Phương Thiên Không Trung Thiên Địa nguyên khí. Kia số đạo quang điểm bảo vệ phương Đông đại địa, mà bây giờ kia phương Đông tồn lưu nguyên khí thì là năm đó quang điểm kéo dài. Chắc không được, tự mình cũng không cách nào dẫn động. Bởi vì cái kia vốn là nguồn gốc từ thế ngoại lực lượng. Bất quá, kia thiếu niên đến cùng là ai? Vì sao lại có như thế lực lượng cường đại? Thậm chí ngay cả Trúc Long Tân Hỏa Đạo đều là từ hắn chỉ dẫn. Tô Diệp cẩn thận suy tư. Tại đã từng, hắn nhìn thấy Trúc Long trong truyền thuyết, hoàn toàn chính xác có truyền thuyết là đề cập tới. Trời nghiêng Tây Bắc, Trúc Long thụ thiên thần chi mệnh tiến về Trung Sơn, cứu vãn Tây Bắc sinh linh. Chẳng lẽ nói, kia thiếu niên chính là cái gọi là thiên thần? Có thể hắn bây giờ ở đâu? Là cùng lao giả đồng dạng qua đời sao? Vẫn là nói, hắn muốn cũng không phải là cái thế giới này tồn tại. Tô Diệp suy tư một lát, chợt lại không còn xoắn xuýt. Hắn cảm nộ quanh thân lực lượng. Trúc cự cựu tinh tất cả đều bị Tô Diệp chỗ thiêu đốt, hắn hôm nay, thân rồng đã cùng năm đó Trúc Long chênh lệch không xa. Có lẽ tại bộ dáng bên trên, vẫn là không quá cùng loại. Quang cảnh bên trong Trúc Long chỉ là hình rồng, rất nhiều địa phương cùng truyền thống trên ý nghĩa Long Đô không đồng dạng. Mà Tô Diệp kế thừa về sau, có lẽ là bởi vì cá chép nguyên nhân, hình dạng của hắn càng giống là truyền thống trên ý nghĩa thần long. Bất quá, có lực lượng, lại đích đích xác xác phù hợp long cái thân phận này. Hắn kế thừa một mảnh tinh thiên, chín đầu tinh hà lớn lao vĩ lực. Hắn thân rồng, giống như tinh thiên đồng dạng to lớn. Tại thu hoạch được long lân về sau, lực lượng này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhưng tương ứng, Tô Diệp cũng cảm nhận được Tây Bắc Thiên cực hạn. Chín đầu tinh hà liên tiếp liên kết mà lên, tất nhiên là cực kỳ làm cho người rung động. Có thể lực lượng của nó cũng chỉ có tại Tây Bắc tinh thiên tài có thể phát huy đến cực hạn. Lực lượng này là dựa vào trên Tân Hỏa Đạo, mà lại bây giờ mặc dù đốt lên cựu tinh, nhưng Tô Diệp nhưng vẫn là cảm giác được Tây Bắc Thiên không có một cái nào sâu chuỗi. Bởi vì hắn có thân rồng, nhưng không có long hồn. Đương nhiên, Tô Diệp nếu như muốn, cũng hoàn toàn có thể triệt để dung nhập Tân Hỏa Đạo, kế thừa Trúc Long, có được long hồn. Bất quá, hắn cảm thấy cũng không cần như thế. Bây giờ tự mình dạng này liền tốt. Giống như Trúc Long, hắn không hy vọng cực hạn tại phương thiên địa này bên trong. Hắn hy vọng chân chính tìm tới thuộc về mình đại đạo. Mà một khi triệt để đem linh hồn cũng dung nhập vào Tây Bắc Tinh Thiên, vậy hắn long hồn liền sẽ bị cực hạn tại mảnh này trong thiên địa. Muốn rời đi, nhất định phải dứt bỏ hết thảy, một thân một mình ly khai. Kia lại là Tô Diệp không muốn làm. Thôi được. Tóm lại, cuối cùng còn có một ít chuyện phải xử lý. Tô Diệp nhìn về phía Trung Sơn. Hắn dần dần trở về bản tướng, theo Thiên Khuynh Chỉ bên trong tỉnh lại. Mà Chu Dương, Vương Tùng, các tiểu ba người cũng rốt cục sắp trở lại Trung Sơn. Chương 93, hồi hương Trung Sơn phía dưới. Cái thứ nhất đổi tới Trung Sơn là các tiểu. Lúc này các tiểu đã gần đến trung niên. Hắn toàn thân áo đen, không cần, nhưng trên mặt lại có rõ ràng nếp nhăn, tóc càng là trợn nhìn một nửa. Hắn nhìn phía xa quen thuộc cảnh sắc, trong mắt mê mang tán đi mấy phần, chợt thì nổi lên lo âu và hồi ức ánh mắt. Nơi này từng là tự mình thảo dược sinh trưởng vương, nhưng từ khi thời niên thiếu rời đi về sau, tự mình đã bao lâu không tiếp tục thu được nơi này tin tức. Hắn không có cảm khái hồi lâu, bởi vì chưa qua một giây, sau lưng liền lại xuất hiện một người bộ dáng. Người này vừa mới xuất hiện, các kiểu đã cảm giác xem sẽ đến. Hắn manh trở lại, nhìn về phía sau lưng, chợt trong mắt nổi lên vẻ chán ghét. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một người mặc bạch bào, cần phát thần giống như rất giống Vương Dư Trung nhân nhân. Người này dáng vóc trắng kiện, lại có vẻ nho nhã, chính là Vương Tùng. Vương Tùng nhìn thấy các tiểu, thoáng sững sờ, chợt hành lễ nói: Tam sư đệ, đã lâu không gặp, còn có mạnh khỏe. Các tiểu cười lạnh nói: Ta có được hay không, chẳng lẽ ngươi còn không biết rõ? Các tiểu rất là chán ghét Vương Tùng. Năm đó tại Trung Sơn lúc, hắn liền đối Vương Tùng không lắm ưa thích. Đợi đến Vương Tùng đi đến Đại Chu về sau, các tiểu đã từng muốn đi gặp Vương Tùng, tiêu trừ ngăn cách, đồng thời đem tự mình lịch ta chi đạo cáo chi cho hắn. Cái này ở trong mắt các tiểu vốn là đối Vương Tùng ban ân. Nhưng Vương Tùng nghe nói về sau, lại nói với các tiểu tự mình cũng không đồng ý nghịch ta chi đạo, đồng thời liên quan các tiểu pháp dạy tư tưởng cũng đồng dạng phủ định. Vương Tùng tập thể là tại đại đồng nói trên cơ sở, cất cao cái người ô vị, cho rằng người chỉ cần bản thân chăm chú, bản thân hài lòng, liền có thể lấy đạt tới đại đồng. Như vậy cái này tập thể, kỳ thật cũng có thể xưng là thuật ta. Tự nhiên là cùng nghịch ta là hoàn toàn đối lập. Bất quá Vương Tùng mặc dù phủ nhận nghịch ta, nhưng cũng không có như thế nào căm thù các tiểu. Các tiểu đối Vương Tùng chán ghét, một thì là bởi vì tập thể, thứ hai cũng là bởi vì Vương Dư. Hắn nhìn thấy Vương Tùng đi theo Vương Dư môn hạ, còn sửa họ Vương Thị, luôn cho là Vương Tùng là phản bội Trung Sơn. Dù sao chính các kiểu cũng là cố ý tránh hiểm nghi, mặc dù mượn nhờ qua Vương Dư lực ảnh hưởng, nhưng cho tới bây giờ chưa lấy Vương Dư đệ tử tự cho mình là, càng có ý định hơn tránh đi Hạo Kinh học cung. Vương Tùng ở tại các kiểu cư dưới, chính hắn mặc dù không có thừa nhận, nhưng thế nhân cũng cho là hắn là Vương Dư đệ tử, thậm chí cho là hắn là Vương Dư chi tử. Cái này ở trong mắt các kiểu là phản bội. Vương Tùng nghe vậy, thở dài, tiến lên hai bước nói: Tam sư đệ, ngươi tại Tần Quốc sự tình, ta có châu nghe nói, đã vô sự, đó chính là chuyện tốt. Các loại lần này lại trở lại Đại Chu đi, ta có thể trợ ngươi thoát hiểm, nhường Tần Quốc không còn truy nã cùng ngươi. Các tiểu thối lui hai bước, ánh mắt trở nên lăng lệ, quanh thân tản ra âm khí, ngày đó xuống khốn thời điểm, không thấy ngươi có châu ngôn ngữ, bây giờ cũng không cần ngươi ra vẻ nhân tử, huống chi chỉ là phàm nhân, còn khốn không được ta. Ngươi liền cùng ngươi đại đồng chi đạo nhất cùng an cư tại Hạo Kinh là được. Sư đệ, ngươi. Ai? Vương Tùng thở dài. Cát Kiều ánh mắt ngưng lại, xem Vương Tùng một bộ than thở bộ dáng, đột nhiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, nói: "Làm sao? Vương học sư như thế nào không có ngày xưa bộ dáng?" Vương Tùng tại học cung dạy và học cùng tiến bộ, bởi vậy được xưng học sư. Bất quá Cát Kiều nhìn thấy Vương Tùng bây giờ bộ dáng này, lại rất là cảm thấy quái dị. Bởi vì, Vương Tùng tập thể là lấy chăm chú bản thân, tâm ta rất thiện làm cơ sở. Lẽ ra, coi như biết được tự mình nghèo túng, hắn cũng sẽ không làm sao để ý bởi vì hắn rất chuyên chú là bản thân. Nhưng hôm nay, vậy mà giống như biến thành người khác đồng dạng. Cái này khiến Cát Kiều cảm thấy thân là quỷ dị. Hắn đột nhiên tiến lên hai bước, bắt lấy Vương Tùng tay. Chỉ cảm thấy vào tay chỗ nguyên khí lộn xộn, không khỏi kinh ngạc nói: "Ngươi, vì sao tán đi tự thân nguyên khí?" Vương Tùng bung mở Cát Kiều phản xệ tay, nói: "Sư đệ, không cần lo lắng, ta chỉ là có cảm giác. Từ khi năm đó ly khai Trung Sơn, ta từ đầu đến cuối tuân theo bản thân, tại phu tử môn hạ học thuật. Cũng không ngày trước phu tử cùng sư phụ liên tiếp qua đời, cái này khiến ta hoang mang, người sau khi chết hết thể hư ảo. Nếu như thế, tập thể lại có ý nghĩa gì tồn đây này? Sư phụ từng nói như vô đạo tâm, hiếm thấy từ đầu đến cuối. Ta nghĩ ta là không có đạo tâm." Cát Kiều nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai, cái này Vương Tùng là khai ngộ. Chỉ bất quá, hắn khai ngộ là lĩnh ngộ tự mình tập thể chi đạo là hoàn toàn không có ý nghĩa. Lấy về phần hắn phủ nhận tự mình đạo tâm, tự thân nguyên khí, đương nhiên cũng bại đi đánh tan. Cát Kiều vốn định trào phúng hai câu, nhưng lời đến quẹ miệng, lại cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Vương Tùng như thế, nhưng mình, không phải là không. Nghịch ta chi đạo, cả ngày cùng bản tính lẫn nhau làm trái. Cái này bản thân tiểu đã để Cát Kiều không nhìn thấy cuối cùng được nói hy vọng. Mà nghe được sư phụ qua đời tin tức, hắn càng là bắt đầu mê mang. Hai người nhất thời im lặng. Đúng lúc này, sau lưng liền nghĩ tới tiếng bước chân. Chợt, một cái khẽ run thanh âm vang lên, "Nhị sư đệ, tam sư đệ." Hai người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện người đến chính là Trung Sơn đại sư mình, Chu Dương. Chu Dương so với Cát Kiều cùng Vương Tùng, càng lộ vẻ già mua. Hắn râu tóc chỉ là hơi trắng, nhưng lại mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, trong mắt thần khí sớm đã không tại, trên người vết nhục cũng cực kỳ xoa tung, phảng phất một cái giả yếu lưng còng. Đã không có ban đầu ở sư môn lúc thanh niên đẹp trai, cũng không có tại Trần Quốc là tướng quân lúc uy vũ bá đạo. Hắn hôm nay, giống như sắp mục nát Trần Quốc. "Ngươi, đại sư minh." Cát Kiều trong lúc vô tình, hai mắt mơ hình hồ, nhưng hắn đồng thời càng thêm ngoài ý muốn. Vì sao đại sư minh bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy? So với mình cùng Vương Tùng còn muốn sắp già. Nguyên bản trước khi hắn tới, đã từng nghĩ tới nhìn thấy Vương Tùng cùng Chu Dương lúc, muốn như thế nào phát tiết những năm này bất mãn. Nhưng hôm nay, cái này tại hắn trong mắt nguyên là một cái kẻ đần, một cái người điên, hai người lại đều lộ ra suy dương dáng vẻ hào sảng. Hổ thẹn. Chu Dương trong mắt đều là thất ý, quãng đời còn lại 50, thế nhưng túy sinh ngọc tử. Trước kia cầu đạo phản trở thành rõ ràng nhất ký ức. Bây giờ ta cuối cùng cũng chưa đạt được, phản mà đã có mê thất chi tâm. Chu Dương tăng ta chi đạo, giả tạo ra một cái đại tướng quân nhân cách. Thế nhưng là, kia đại tướng quân là chính hắn sao? Cho dù ngày sau hợp lý chính là kia đại tướng quân, vẫn là năm đó Trung Sơn Dương Nhi. Hắn bị Vương Dư điểm tỉnh về sau, lại nghe nói sư phụ tạ thế. Chỉ cảm thấy những năm này kiếp sống vì người khác làm quần áo cưới, mà trí nhớ của mình còn dừng lại tại năm đó mới vừa ly khai Trung Sơn lúc bộ dáng. Nhìn thấy hắn thảm trạng như vậy, Cát Kiều cũng không có cái gì tâm tư giễu cợt. Hắn ba người ngốc tại chỗ, cũng không biết trải qua bao lâu, trong núi bỗng nhiên thác nước ba mở, lộ ra sản đạo. Trên núi, một cái thiếu nữ xuất hiện ở nơi đó, nhìn về phía ba người, trong mắt hiện ra mấy phần nghi hoặc, mấy phần cảnh giác, mấy phần sợ hãi thần sắc. "Ngươi, các ngươi là ai?" Ba người nghe được thanh âm này, đều như bị sét đánh. Chương 94, đã từng Mạc Thiên mặc cho Chu Dương ba người giải thích như thế nào, Khương Nhi đều có chút không thể tin được bọn hắn lại là trong trí nhớ mình ba cái sư huynh. Đương nhiên, Chu Dương ba người cũng tuyệt đối không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, chính mình cũng già, có thể tiểu sư muội lại vẫn như trước đây đồng dạng. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ tiểu sư muội trở thành tiên? Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, sư phụ, đế quân cũng tại Trung Sơn. Ngược lại những năm này tại Đại Chu, cái gọi là tìm được đạo thuộc về chính mình bọn hắn, nhưng thủy chung là trải qua lấy nhân gian thế sự, phong vân tăng thương. Nguyên lai mình ba người mới là ngu xuẩn nhất. Bên người có tiên có đại đạo, lại vẫn cứ vội vã không nhịn nổi, muốn rời núi tìm đạo. Khương Nhi chưa nghĩ tới ba người biến hóa, cho nên không nhận ra bọn hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là theo lờ mờ ở giữa không thể không tiếp nhận hiện tại bọn hắn chính là năm đó tự mình ba cái sư huynh. Chỉ là, Thương Hải Tam Điển, bây giờ cũng giàn mua. Nàng không biết rõ nên dùng cái gì tiếng nói đi nên đón ba người, vốn trong lòng đối ba cái sư huynh một chút oán trách, cũng không tự chủ tiêu tán. Cuối cùng, vẫn là Tô Diệp phá vỡ cái này yên tĩnh. "Các ngươi đều vào tới trong núi đi." Một cái kéo dài thanh âm theo trong núi chỗ sâu vang lên. Ba người nghe, đều là sửng sở, nhưng chợt lại ý thức được, thanh âm này rất có thể là Long Thần Đế Quân. Trong lòng bọn họ không khỏi nhớ tới năm đó trong ao đầu kia lân phiến lóe sáng Cẩm Lý Nhi, chần chờ mấy phần, chợt cùng Khương Nhi kết bạn đi đến Thiên Quân Chỉ. Trên đường, lấy ba người nhãn lực, cũng có thể nhìn ra được trong núi tồn tại vô số linh trí đang quan sát bọn hắn. Bất quá phần lớn ánh mắt đều là mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, tựa hồ tại hỏi thăm, "Các ngươi là ai?" Trong lòng ba người ngũ vị tạp trần, chỉ cảm thấy cái này nửa đời cũng sống đến cầu thân bên trên. Y Tiểu Ly nhà lão đại quay về, giọng nói quê hương không đổi tóc mai suy. Trẻ em gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Có lẽ bài thơ này có thể biểu đạt ra trong lòng ba người buồn khổ. Sau đó không lâu, ba người đi tới bên cạnh ao. Lúc này, trong ao nổi lên, quả nhiên là năm đó Cẩm Lý Nhi. Cẩm Lý Nhi bộ dáng cũng cùng năm đó tựa hồ không có gì thay đổi. nhưng qua trong giây lát, ba người liền thấy được biến hóa. Cái gặp kia cá chép, ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong bắt đầu trở nên không gì sánh được to lớn. Thân thể thời gian dần qua phát sinh cải biến, đầu rồng, râu rồng, long lân, long chảo. Rất nhanh vậy mà hóa thành một cái che trời cự long. Kia cự long đối ba người mà nói có thể nói là 10 điểm rung động, đứng ở thiên khuynh trì bên trong, bị trong ao vô số hồng liên bao khỏa. Nhưng là, ba người nhưng cũng biết rõ, bây giờ trước mắt cự long còn chưa không phải hắn chân chính thân thể lớn nhỏ. Ngày đó Tô Diệp luyện hóa toàn bộ tinh không, tự mình bản thể cũng bại lộ tại thiên hạ vạn vật trong mắt. Kia to lớn giống như bao trùm tinh hà thân thể, tự nhiên cũng thật sâu xa vào đến nội tâm của bọn hắn bên trong. Long thần, thật tồn tại. Mà thân thể xác, đủ để hoành đóng toàn bộ bầu trời. Bây giờ trước mắt cự long, chẳng qua là dễ dàng cho giao lưu, mới có thể cái hiển hóa như thế chi nhỏ. Đế quân. Chu Dương nhất thời im lặng. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên té quỵ dưới đất, trong mắt nước mắt tuôn đầy mặt, nằm rạp người liền lễ bái ba lần. Nhìn thấy như thế sự thực bộc lộ, các tiểu cùng Vương Tùng cũng không khỏi đến lộ ra kích động cùng buồn khổ, cùng nhau té quỵ dưới đất, đối Tô Diệp dập đầu. Bất quá, Tô Diệp lại biết rõ, bọn hắn cũng không phải là tại triều tự mình dập đầu, bọn hắn là tại lễ bái lão giả. Năm đó lão giả qua đời thời điểm, bọn hắn chưa từng vượt qua. Bây giờ nghe được tin tức này, chỉ cảm thấy rất là hối hận. Huống chi, coi như đổi kịp, có lẽ bọn hắn vẫn sẽ có đại bi tổn thương đi. Kỳ thật Khương Nhi cũng là cực độ bi thương, chỉ là lão giả rời đi nhường Khương Nhi nhất thời mở mịt. Càng về sau thì bắt đầu suy tư cái thế giới này cùng thiên địa, vũ trụ ý nghĩa, lại đến mà, lĩnh ngộ quên tâm về sau, liền biết rõ thiên địa vạn vật đều là có từ đầu đến cuối. Mặc dù nàng vẫn rất thương tâm, nhưng lại biểu lộ không ra ngoài. Bởi vì chính thành như chỗ cảm thụ, vạn vật cuối cùng rồi sẽ hướng đi một cái phần cuối. Mà bây giờ, Chu Dương ba người giàn mua, nhắc nhở lần nữa Khương Nhi điểm này. Tô Diệp nhìn xem ba người phát tiết bi thương. Khương Nhi điều này tựa hồ có chút không thích ứng như thế bầu không khí, bởi vì cái này lần nữa động đến nội tâm của nàng chỗ sâu bi thương. Sau một lúc lâu, Tô Diệp nhẹ nhàng nói ra, các ngươi bất đau buồn đi, cũng không cần cùng ta đa lễ. Quý tượng sư phụ cũng là điểm tỉnh ta tri ân sư. Hắn trước khi chết hoặc hứa diệt không thể tránh khỏi trong lòng sợ hãi, nhưng cái này đạo lộ là hắn tất nhiên muốn đi, hắn chí ít không có quá nhiều nhiễm đến trần thế đau đớn. Tiểu thư đình nghe Long Thần Đế Quân, ba người thời gian dần qua bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù có lẽ trong lòng bọn họ cảm xúc vẫn chưa tiêu tán, nhưng cũng hầu như về là khôi phục mấy phần tâm cảnh. Tô Diệp nhìn xem ba người, nói, các ngươi ba người chính là có quý tượng sư phụ tri ân tình, cùng ta cũng có nhân quả tồn tại. Lần này gọi các ngươi tới, chính là không đành lòng xem ngươi ba người tại trần thế tinh thần sa sút. Huống chi, ngươi ba người tuy có một chút sai sót, có thể lĩnh ngộ tự mình chỗ đuổi theo sóc đạo, cuối cùng vẫn là có mấy phần ngộ tính. Cho nên, do đó để điểm ngươi ba người mấy phần. Ba người nghe vậy, lập tức nổi lên vẻ cảm kích. Ngươi lai, vị này Long Thần Đế Quân sở dĩ nhường Vương Dư nói cho bọn hắn trở về Trung Sơn, lại là bởi vì muốn để điểm bọn hắn. Nếu là đến có Long Thần chỉ điểm, như vậy, có lẽ. Ba người còn tại suy tư. Tô Diệp nhưng lại nói ra, bất quá, ta cũng không phải là chính sẽ tân hỏa đạo truyền thụ cho các ngươi. Năm đó, Dương Nhi đang hỏi sư phụ Thiên Địa Chi đạo lúc, sư phụ từng nói, chỉ cần trước có đạo tâm, lại nghe đạo thuật. Mà bây giờ các ngươi không biết là có đạo thuật, vẫn là có đạo tâm. Ta sẽ chỉ đem năm đó sư phụ giảng thuật qua tạo hóa đạo nói lại thuật một lần cho các ngươi. Về phần các ngươi phải chăng có thể có chỗ linh ngộ, liền đều xem chính các ngươi. Ba người đều cúi đầu, ân tạ đế quân. Tô Diệp nhìn một chút Khương Nhi, nói, Khương Nhi, ngươi cũng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Khương Nhi gật đầu, thế là theo Chu Dương bắt đầu, Vương Tùng, Cát Tiểu, Khương Nhi, bốn người theo thứ tự ngồi ở bên cạnh ao, dưới cây. Tính cả Tô Diệp, tại cái này Trung Sơn bên trong, tựa hồ quay về một loại nào đó lờ mờ hướng tồn quan cảnh. Tô Diệp nằm ở bên cạnh ao, hắn đầu rồng có chút chứng khởi, lập tức bắt đầu bài giảng, nhân pháp địa, pháp thiên, thiên pháp đạo, nói, pháp tự nhiên. Tạo hóa đạo chính là từ tuyên cổ doán bắt đầu, vạn vật diễn sinh mà tồn chi đạo. Tạo hóa người, tự nhiên. Hắn từ nói mà sinh, diễn hóa tại thiên địa. Thế gian hết thảy tồn tại đều là nó vẫn sinh. Trong mắt thấy, trong tai nghe thấy, hoặc là suy nghĩ trong lòng, đều là từ tạo hóa mà sinh. Nội quan bên trong từng nói đến, phàm sinh linh chi ngũ tạng đều có thể cùng thiên địa đối lập, cho dù là cỏ cây cũng là như thế. Mà, cỏ cây người, tuy có tạo hóa, lại không nguyên hồn, bởi vậy khách quan càng thêm không trọn vẹn, sâu kiến sâu bọ chi trừ, tuy có nguyên hồn, lại không linh phách, khó có thể nhanh trí, thủy thú cùng người người, trời sinh bao hàm nguyên hồn cùng linh phách, nhưng hậu thiên cũng sẽ mông trần, như linh quang mông trần, thì trí tuệ khó mở, không hề có tiến thêm. Bởi vậy chỉ cần nhận biết đạo tâm, mới có thể nhận biết tạo hóa. Tô Diệp đầu tiên giảng thuật, là tạo hóa đến tột cùng là cái gì, là loại nào hình thái. Tiếp theo, thì là bắt đầu giảng thuật muốn như thế nào lợi dụng tạo hóa, tươi sáng thiên địa trí tuệ, mượn nhờ thiên địa đại thế. Hắn hạ bút thành văn, khi thì lấy nông học tường thuật tóm lược, khi thì lấy y học nêu ví dụ, khi thì lấy trong nhân thế lễ học, công học đến luận thuật phương pháp phương thức. Có thể nói là, diệu diễn tam thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn bộ. Mà từng cảnh tượng ấy, nhường sư đồ bốn người đột nhiên có một loại thời không sai chỗ cảm giác. Trước mắt giảng đạo, phản phất không phải Long Thần, không phải Tô Diệp, mà là lão giả. Đúng vậy, Tô Diệp giảng, cùng kia đã từng một ngày, lão giả giảng, như đúc đồng giảng. Trong lúc vô tình, bốn người đã là hai mắt đấm lệ mô hình hồ. Chương 95, giao phó thiên địa một mảnh yên tĩnh. Vạn vật, tựa hồ tại bị ca. Bốn người lặng lặng nghe Tô Diệp giảng đạo, đột nhiên nội tâm của bọn hắn mở. Tại thời khắc này, bốn người nội tâm phảng phất không có tăng ta, tập thể, người ta, quên mình nội tâm chi đạo. Trước mắt tồn tại, vẹn vẹn chỉ có một loại đại đạo, kỳ danh là tạo hóa đạo. Thiên địa có nguyên khí, kỳ danh là nói. Hết thể cái khác đạo pháp cũng chỉ là tạo hóa đạo sinh ra, mà muốn chân chính hợp lý, liền cần nhìn thẳng tạo hóa đạo. Nếu không, cho dù tinh diệu nữa đạo pháp, nếu không có tạo hóa đạo làm cơ sở, cũng chắc chắn đi vào tà đạo. Nghịch ta chi đạo, nghịch chính là ta, nghịch chính là thiên tính, nhưng không phải tạo hóa. Tập thể chi đạo, thuận chính là ta, là nội tâm của mình, nhưng vẫn không phải tạo hóa. Tăng ta, mặc dù tăng ngã đạo, mà không tăng đại đạo, quên mình, mặc dù quên mình nói, cũng phải dung nhập tạo hóa đạo. Tạo hóa đạo mặc dù không phải nào đó một cái đạo lộ, nhưng là vạn vật đạo lộ chi cơ sở. Không. Suy nghĩ kỹ một chút, đối với Trung Sơn bốn người, hoặc là thậm chí là đối với Tô Diệp tới nói, tạo hóa đạo hoàn toàn chính xác không phải một môn có thể đi con đường. Nhưng nếu như nói, ai chân chính hoàn toàn đi đến tạo hóa đạo, vậy vẫn là có một người. Người kia chính là Lão giả. Lão giả mới là chân chân chính chính quán triệt tạo hóa đạo tự nhiên con đường. Có lẽ bốn người tại thời khắc này cũng rốt cục có chỗ hiểu ra. Trước mắt gió, vân, sơn thủy, trước mắt thiên, địa, tinh thần, tựa hồ truyền ra một loại nào đó gần ý kiến là thiên địa tạo hóa lấy lớn ôn nhu an lòng tạ an ủi tâm linh của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn cảm nhận được lão giả, cảm nhận được sư phụ của mình. Bốn người đạo tâm tại lúc này mở. Chu Dương không còn tăng thương, Vương Tùng không còn lệ bại, Cát Kiều không còn mê mang, mà Khương Nhi thì hơn phảng phất là hoàn toàn cùng thiên địa hòa vào một chỗ. Nàng nương theo tạo hóa, đột nhiên chậm chạp trôi nổi mà lên, giữa thiên địa quang mang vô hạn, tách ra đại mỹ diệu trì nhạc trương. Vạn vật cùng kêu lên tung hát, Khương Nhi kia vô số điều tượng cũng giống như sinh động như thật. Nhất thời, hồng liên đầy đất, kim hoa đầy trời. Mà giờ khắc này, giống như là nhường bọn hắn về tới trước đây. Tại Chu Dương, Vương Tùng, Cát Kiều ba người trong mắt, bọn hắn giống như thấy được đầu kia Cẩm Lý Nhi bạn hoa mà múa. Tự mình tựa hồ về tới thời niên thiếu, khi đó phong nhã hào hoa, khi đó hăng hái, khi đó mặc dù không thích đọc sách, nội tâm lại có lớn lao lý tưởng. Mà bây giờ, bọn hắn tựa hồ tìm tới chính mình bản tâm. Trước mắt quang mang bên trong, kia bên cạnh ao bình địa chỗ, đột nhiên phát ra một thanh âm. Các đồ nhi, bốn người không khỏi cùng nhau nhìn lại. Lại phát hiện, lão giả người mặc áo xám, tùy ý ngồi ở một bên. Trời nắng chang chang, hắn lại giống như gió nhẹ tự tại. Sư phụ, bốn người đều la lên lên tiếng. Lão giả nhìn về phía bốn người, trong mắt nổi lên tán thưởng cùng vẻ vui mừng, các ngươi làm không tệ. Một câu tán thành. Bốn người trong nháy mắt không gì sánh được an tâm. Có đúng không nguyên lai mình, cũng không có cô phụ sư phụ dưỡng dục cùng dạy bảo tri ân. Sư phụ tại cùng người bên ngoài nhắc tới mình lúc, cũng có thể nói ra được. Như thế, liền là đủ. Cái này đã là nhân sinh bên trong hiếm thấy chuyện may mắn. Dù sao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Giờ phút này cây ở trước mắt, gió nhẹ cũng thế ngừng. Mà bọn hắn nhìn thấy, lại là riêng phần mình tổng cộng có an tâm. Có lẽ, bốn người đệ tử muốn đi con đường, còn rất dài. Bọn hắn con đường cũng không có chân chính quán triệt. Nhưng ít ra, có thể làm được điểm này, bản thân liền đã là đáng quý. Vạn vật lần nữa tính lại. Không biết qua bao lâu, bốn người đệ tử theo ngộng ảo bên trong, hồi phục thần trí. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện, giờ phút này kia Long Thần Đế Quân đã trở về Cẩm Lý Nhi bộ dáng. Tô Diệp nhìn xem bốn người. Bốn người cũng tại chính nhìn xem. Chu Dương vẫn hơi có vẻ tăng thương, Vương Tùng khí chất nho nhã, Cát Kiều một thân lạnh lẽo, Khương Nhi điểm tĩnh như hoa. Bọn hắn nhìn như cũng không có gì thay đổi. Bất quá vô luận là Tô Diệp, vẫn là bốn người chính mình cũng biết rõ, trên người bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn chính thức có được đạo tâm, có được đạo cơ sở. Tại thời khắc này, bốn người đều lấy không còn mê mang. Tăng ta, người ta, tập thể, quên mình. Cái này bốn loại đạo lộ, là bọn hắn có lẽ có ý, hoặc vô ý khai quật con đường. Bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này đạo lộ, nhưng cũng tại cái này trên đường mê mang. Mà bây giờ, bọn hắn lần nữa kiên định. Đây chính là bọn hắn trong cuộc đời muốn theo đuổi sự vật ta. Đúng như Vương Dư, truy cầu đại đồng, đã sớm sáng tỏ, thì cả đời tầm thường cũng là không tiếp. Bốn người cung kính quỳ mọc xuống đất, hướng Tô Diệp, đa tạ Long Thần Đế Quân. Bọn hắn phảng phất như là bị mở ra sẽ chỉ con kiến. Tại thời khắc này, tâm thần thông rõ ràng. Tô Diệp khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì khiêm nhượng chi tử. Hắn có thể làm được điểm này, đối bốn người tới nói, hoàn toàn chính xác hết lòng quan tâm giúp đỡ, xứng đáng cái này cúi đầu. Mà Tô Diệp đồng thời, cũng coi là hoàn thành tự mình một cái tâm nguyện, cũng giúp một chút lão giả. Dù sao đối với hắn mà nói, cũng không muốn nhìn thấy lão giả lưu tại nhân gian bốn người đệ tử, cứ như vậy trầm luân xuống dưới. Đối lão giả mà nói tự nhiên cũng là đồng dạng. Bất quá, bốn người cũng hoàn toàn chính xác xem như không chịu thua kém. Mặc dù nói là giảng đạo, nhưng Tô Diệp chỉ là đem năm đó lão giả giảng nói thuật lại ra. Bốn người có thể lý giải đến trình độ như vậy, thậm chí chính thức có được tự mình quyết ý cùng đạo tâm. Cái này là nhường Tô Diệp cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, đây cũng là công việc tốt, mà lại có bốn người này, tự mình cũng có thể an tâm rất nhiều. Tô Diệp nói, bây giờ các ngươi đã minh đạo tâm, thì có thể thuận theo tự nhiên. Sau này tuân ứng bản tâm, thừa kế tạo hóa, cũng là một cái việc thiện. Bất quá, ta có một việc cũng hy vọng có thể giao cho các ngươi, như các ngươi ngày sau có nhàn hạ thời điểm, có thể nhiều hơn là ta trông nom một phen. Bốn người nghe nói, cũng hỏi, Long Thần Đế Quân có chuyện gì phân phó? Cứ nói đừng ngại, nhưng có chỗ mạng, thất tuấn đạo. Đế Quân có gì cần hỗ trợ, ta nhất định đem hết toàn lực mà vì đó. Đế Quân liền nói đi, ta nghe ra đây. Nhìn xem bốn người, Tô Diệp cũng cảm thấy rất là an tâm. Lần này, đem bọn hắn gọi đến Trung Sơn, thật sự là làm đúng. Hắn nói ra, ta sắp ly khai này phương thế giới, mà sau khi ta rời đi, sợ Tây Bắc Thiên Tinh Sông có đổ sụp chi phong hiểm, cho nên muốn đem trong đó 4 khỏa chủ tinh quyền năng giao phó cho các ngươi. Thẳng đến ta lần tiếp theo trở lại này phương thế giới, đến lúc đó tự sẽ thu hồi cái này tinh hà tân hỏa quyền lực có thể. 4 người nghe xong, đều ra là sửng sở. Ly khai này phương thế giới, chủ tinh quyền lực có thể. Lần tiếp theo lúc trở lại, cái này, cũng cái gì cùng cái gì. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Phải biết, 4 người mặc dù bây giờ cũng không tính là phàm nhân, cũng được xưng tụng là cùng Đỗ Dư, lão giả, Tô Diệp đồng dạng cầu đạo người. Nhưng bọn hắn cũng vẫn không có nhảy ra phạm tục phạm vi, không có đạt tới siêu thoát. Tô Diệp đối bọn hắn tới nói, lượng tin tức to lớn, giống như là chuyện thần thoại xưa, nhưng lại thật sự rõ ràng bày tại trước mắt của mình. Thần kỳ đến cực điểm, cũng càng thêm cảm thấy mình tu hành thiện cận. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá, bọn hắn lại chỉ ít nghe hiểu một cái trong đó ý tứ. Long Thần Đế Quân muốn ly khai,